Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay ngày 27 tháng 7 năm 2022, hôm nay thứ tư, chúng ta tiếp tục chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng. Đây lần này là chúng ta trích từ trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú. Chúng ta chỉ giảng một phần trong đó, tức là chủ yếu lấy phần khoa chú để mà giảng, cho nên là gọi là khoa chú tiện giảng. Tại vì cái phần mà chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ thì chúng ta có phần thì đi hết, có phần thì không. Lần này chủ yếu Thiện Giang lấy phần chú giải của cái phần khoa chú của Hòa Thượng để mà chúng ta học lướt qua, chúng ta biết được trọng tâm và chúng ta dễ học hơn. Nếu mà chúng ta học cái phần chú giải thì hơi rộng, cho nên là lần sau chúng ta sẽ quay lại. Thì hôm nay là ngày thứ hai, hôm qua quý vị cùng tu vì chúng ta đều biết rồi, Hòa Thượng Ân Sư chúng ta là Ngài đã vãng sanh vào hôm qua ở trên giờ Đài Loan là lúc 2 giờ sáng ở giờ Đài Loan, thì trước chúng ta 1 tiếng đồng hồ, cho nên là ở Việt Nam chúng ta là vào 1 giờ khuya đó, giờ 1 giờ khuya tức là 1 giờ sáng ngày 26 tháng 7. Thì có nhiều đồng tu chắc cũng biết, vì chúng ta nếu mà lên Facebook hay là lên mạng xã hội thì hầu như là tràn ngập các bài tin, và chúng ta là những người tiếp tục thì chúng ta có nhiệm vụ. Mỗi người đến thế gian này á, người nào cũng có nhiệm vụ của nhất định, chúng ta cũng có nhiệm vụ của chúng ta, Hòa Thượng cũng có nhiệm vụ của Hòa Thượng. Quý vị nghe tiếng rõ chưa ạ? Có bị rộng vòng nữa không ạ? Đâu có bị vọng đúng không ạ? Thì Hòa Thượng cũng xong nhiệm vụ của Ngài thì Ngài cũng nên đi. Tại vì thật sự mình nói Ngài đã nhá trước cho chúng ta mấy lần rồi đúng không ạ? Quý vị cần nhớ, nếu mà ai mà mới tu thì có thể không biết. Nhưng vào năm thì đang nhớ là lúc đó Hòa Thượng đang giảng Kinh Hoa Nghiêm. Giảng Kinh Hoa Nghiêm vào năm 2010 á. Khi chưa đến giảng đến 2011 chưa giảng Tịnh Độ Đại Kinh Khoa giải diễn nghĩa, thì Hòa Thượng có nói là sang năm là tôi sẽ đến thế giới Tây Phương Lạc. Lúc đó là Hòa Thượng định ra đi rồi, mà nếu như Hòa Thượng đi năm đó thì chúng ta sẽ không được nghe bộ khoa chú, không nghe được Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa. Nhưng mà lúc đó thì rất nhiều đồng tu đã thỉnh, trong đó thỉnh Ngài trụ thế thêm. Thì đó là một lần. Lần đó Hòa Thượng, quý vị để ý, nếu chúng ta nghe Pháp thì Hòa Thượng lần ấy, Hòa Thượng một cảnh giới rất là cao. Ngài đang ở đỉnh cao nhất cái thời kỳ Hoằng Pháp. Và lúc đó là Ngài mỗi ngày giảng 8 tiếng. 8 tiếng luôn luôn thâm nhập kinh tạng, không rời kinh giáo. Lúc đó giảng Kinh Hoa Nghiêm, Cho nên cảnh giới Ngài rất cao, Ngài có thể đạt được tự tại, có thể ra đi bất cứ lúc nào. À, rồi sau đó thì Ngài trụ thế thêm, thì những năm sau thì cái duyên lớn quá, duyên của Ngài ảnh hưởng trên quốc tế, Ngài phải tùy thuận chúng sanh. Nên Ngài đi làm cái công việc đoàn kết tôn giáo, đến UNESCO, của tổ chức của Liên Hợp Quốc, tổ chức giáo khoa văn á, của Liên Hợp Quốc làm, và sau này Ngài còn đại sứ, Ngài làm tới cái văn phòng ở Paris, đúng không quý vị? Có văn phòng Paris là tỉnh không chi hữu xã. Thì từ cuộc đời của Ngài làm năm 26 tuổi, năm 26 tuổi Ngài biết Phật Pháp nhờ giáo sư triết học phương Đông Mỹ. À, sau đó Ngài cũng trong năm đó, nửa năm sau Ngài học được với Ngài đại sư chuyên gia, tức là năm 26 tuổi. Rồi sau đó ngài 3 năm thì khi mà đại sư chuyên gia qua đời, tức là ngài đại sư chuyên gia gia vãng sanh rồi, thì bắt đầu hòa thượng thì nghe theo lời đại sư chuyên gia muốn tìm con đường xuất gia, ngài cũng lên trên am tranh của pháp sư Sám Vân để mà tập sự xuất gia trên đó. Nhưng mà trên đó thì trên đó chuyên tu, và pháp sư Sám Vân thấy hòa thượng rất là tài năng về giảng pháp, cho nên là mới hướng cho ngài hãy xuống Đại Trung để gặp với ngài Lý Bình Nam, học giáo với ngài Lý Bình Nam. Và sau đó ngài học giáo một thời gian rồi ngài mới xuất gia, năm 33 bậc tuổi hòa thượng xuất gia. Rồi ngài bắt đầu, từ khi xuất gia là bắt đầu giảng kinh thuyết pháp cho đến năm nay là 96 tuổi. Như vậy có tất cả là 63 năm làm xuất gia và giảng pháp. Cho nên về nói về cuộc đời tu học của ngài chắc cũng không có mấy ai vượt qua ngài thời nay, ít lắm. Bởi vì cái số tuổi số năm này mà chiên, còn người khác có thể không chiên. Chúng ta thì cũng là kém duyên một chút, chúng ta sanh vào thời cuối của ngài, tức là ngài chúng ta biết Phật pháp vào thời cuối của ngài. Cho nên là chúng ta cũng học, có người đồng tu và học thì học từ trên trời, tức là hòa thượng ở cảnh giới rất cao rồi. Cho nên quý vị vào không có thâm nhập được sâu. Một số người thì thâm nhập không được sâu, cho nên chỉ biết hòa thượng nhưng không nghe được pháp vị thậm thâm. Và nếu như chúng ta là người mà theo hòa thượng từ đầu, hoặc là theo thì phải 5 năm học được những bộ từ trước, thì chúng ta có một nền tảng sâu sắc. Cho nên tuy ngài đã ra đi nhưng mà chúng ta vẫn không có thiếu người kế cận. Đó là nói về mặt ngài đã truyền được, tức là nhìn về tổng thể ngài đã ảnh hưởng, đã đào tạo được rất nhiều người. Tuy nhiên nếu mà tìm được người giỏi như ngài, tuyệt vời như ngài chắc là không thể. Cho nên Thiện Trang đó, hôm bữa đó thì Trang cũng rất là, khi nghe tin như vậy, thật sự mình nói với mới sáng sớm, Thiện Trang bữa đó Thiện Trang chưa cái kịp ăn sáng nữa, cái đồng tu báo rồi xong là Thiện Trang quên luôn cả việc hôm đó, là quên luôn cả ăn sáng, tại vì cả buổi hôm đó nghĩ gì làm gì bây giờ, tức là phải làm gì. Nhớ thời xưa khi ngài Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn thì tôn giả A Nan cũng không biết làm gì, Thiện Trang cũng vậy không biết làm gì, nhưng mà nhớ đến lời của ngài tôn giả A Nậu Lâu Đà hướng dẫn ngài A Nan hãy thỉnh Đức Phật ba điều. Thì lúc đó Thiện Trang nghĩ vậy thì mình có làm gì để mà mình có thể ngay, thì Thiện Trang cũng ráng lên đây thiết kế một cái tấm ảnh nhỏ này này, đây tấm ảnh của Thiền Trang, quý vị thấy trên mạng rất nhiều. Thiền Trang cũng biết cũng rất là vội, mà có do khoảng cách hạn chế về từ ngữ, hạn chế về khả năng, hạn chế về hình ảnh, hạn chế về cái khung hình, cho nên Thiền Trang chỉ biết đây để giống như để giới thiệu cho mọi người thấy là những người nào chưa biết thì có duyên nhà, vì chỉ cần có duyên nhà thì chắc chắn được độ. Nên Thiện Trang á, biết cái này ai chưa quá thì Thiện Trang sẽ đọc qua. Ở đây ngài nói, đây là tổng kết thôi, Thiện Trang không viết nguyên văn, viết ngắn lại. Phật giáo không phải là tôn giáo mà là giáo dục mỹ mãn nhất thì của Đức Phật. Ở đây thì Trang viết không đủ. Có thể giúp người lìa khổ được vui, phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh. Chuyển phàm thành thánh thì ở đây thật ra thiếu một điều nữa, còn điều thứ tư nữa, em là chị Trang hết chỗ rồi, cũng thôi viết bao nhiêu đó. Anh em cứ nghe pháp lâu rồi cũng thông cảm. Mỗi chúng sanh chúng ta được chúng sanh đều vốn là Phật, chỉ do mê mà không thể chứng đắc. Con đường trở về Phật, tức là tự tánh Phật mình có vô lượng pháp môn. Đây là Thiền Trang viết như vậy để không có đụng chạm những pháp môn khác. Nhưng pháp môn niệm Phật bản sanh Tây Phương Cực Lạc là phù hợp đa số với chúng sanh thời mạt pháp. Như vậy đây là Thiền Trang viết đoạn này, ý là phổ biến giáo pháp của Ngài. Rồi đoạn này tiếp theo là Thiền Trang cũng tụng theo thế giới gian, Ngài viết như thế này: Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thích Tịnh Không, ngày 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 sẽ ngày sanh ngày vãng sanh, và Thiền Trang viết cân số tới đằng trước để mọi người nhìn thấy rất rõ. 96 năm trụ thế, 70 năm chuyên tu học Phật Pháp, 60 năm xuất gia, 63 năm xuất gia, 63 năm giảng kinh thuyết pháp, cả đời hoạt động toàn kết tôn giáo, là đại sứ của UNESCO về hòa bình toàn kết tôn giáo. Đây là kể rất là ít, rất là ngắn, bởi vì thật sự mà nói không đủ thời gian để kể và không đủ cái khung ảnh. Nên là giới thiệu sơ qua như vậy, Thiện Trang thấy rất nhiều đồng tu chia sẻ hình ảnh này. Và Thiện Trang cảm thấy mình cũng không biết làm gì, thôi làm đỡ một bài kệ. Bài kệ như thế này: gần trọn 100 năm trụ ta bà, 63 năm tướng xuất gia, cũng chừng năm ấy hoằng chánh pháp, nối truyền dòng pháp Đức Thế Tôn. Chúng con phước bạn sanh mạt pháp, duyên lành gặp giáo Ngài Thiền Trang, mới biết chính mình vốn là Phật, lối vượt sanh tử về Tây Phương. Ân Ngài sâu rộng hơn bốn biển, biết bao chúng sanh vượt trần mê. Con nguyện tiếp bước đường Ngài mở, mong báo chút ân Ngài độ con. Thì ở đây á, không biết sao nhưng mà Thiền Trang viết tới này, Thiền Trang không bao nhiêu lần đọc qua cũng không cầm được nước mắt. Tại vì thật sự mình nói, những cái gì thành tựu được trong đời này cho đến hiện tại của quý vị, của Thiền Trang hầu như cũng nhờ vào Ngài. Nếu không có Ngài thì chúng ta không biết được pháp môn tu hành này. Nếu không có Ngài thì chúng ta không có thành tựu đến đời nay. Chúng ta có thể chuyển rất nhiều đổi, nào là tự đúng là chuyển khổ đau thành an vui, chúng ta chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh cũng là có cơ hội. Nhưng mà hiện tại chúng ta chưa làm được chuyển phàm thành thánh, nhưng chúng ta có thể gì? Chuyển được khổ đau thành an vui. Chúng ta đã được an vui rõ ràng. Rất nhiều người chuyển được tướng lành, quý vị thấy rất nhiều đồng tu, quý vị coi lại đi, trong đó có Thiện Trang. Hồi xưa tướng mình rất xấu, không có đẹp, tướng rất là tệ, nhưng mà sau này tu thời gian ai cũng đẹp ra, đúng không quý vị? Ai cũng được có những sự hạnh phúc ngay đời hiện tại. Đó chứng tỏ là gì? Giáo pháp Ngài tuyệt vời. Ngài không có ai chỉ dạy cho mình kỹ càng tu từng tầng, từng lớp, từng thứ tự như vậy đâu. Quý vị ơi. Cho nên trước khi mình nói đến sự kiện bản sanh thì chúng ta mới nhìn lại cuộc đời của Ngài. Ngài đã làm biết bao nhiêu việc, nếu mà kể đây cũng không có thời gian để kể. Chúng ta chỉ lướt qua một chút xíu như vậy. Và các pháp thì tùng duyên sanh, các pháp do duyên mà sanh thì cũng do duyên mà diệt. Thì cũng vậy, Ngài ứng hiện ở thế gian này cũng vậy, có duyên sanh duyên diệt. Còn sự viên mãn khi vãng sanh thì tùy phước của chúng sanh. Chúng sanh có phước, tất nhiên Phật Bồ Tát, những người như chúng ta có thể để lại những điều tuyệt vời để viên mãn, để mọi người đều có thể thành tựu lớn hơn. Nhưng chúng ta phước bạc thì Ngài chỉ có thể ra đi, không thể như đứng ở trên giảng pháp tòa mà ra đi. Đó đó là chúng ta không có thể, không có phước. Nên quý vị phải hiểu điều đó. Còn nếu mà quý vị nói tại sao hòa thượng không ra đi tự tại trên trên pháp tòa, thì nếu như năm năm 2011 hòa thượng ra đi À, thì chắc có thể ngài làm được nhiêu đó. Hoặc là năm 2020 hòa thượng ra đi cũng tự tại khi niệm Phật ra đi. Quý vị thấy năm 2020 mà hòa thượng đã ra, muốn ra đi tự tại rồi, bảo đại chúng hãy niệm Phật cho ngài, ngài ngồi đó ngài phán sanh. Nhưng rất tiếc là rất nhiều người thỉnh ngài trụ thế, thì đó là điều mà cũng là nghiệp chúng sanh thôi, nghiệp cảm như thế. Tại vì thì Trang tin rằng những điều ngài làm cả cuộc đời riêng về phước thôi, thì Trang không nói về công phu tu tập, chưa kể công phu tu tập phước của ngài đủ để sanh cõi trời, chưa nói tu tập nha, những việc làm của ngài về phước thôi đó là dư khả năng sanh lên cõi trời, thậm chí coi coi cái trời cao nữa thì khác. Đó là nói về phước. Quý vị thấy có ai làm được phước nha? Ấn tống 10.000 bộ Đại Tạng Kinh, hơn 10.000 bộ Đại Tạng Kinh. Rồi ấn tống biết bao nhiêu kinh, như sách, bao nhiêu là bộ kinh điển, rồi hỗ trợ bao nhiêu tôn giáo, hỗ trợ bao nhiêu bệnh viện, hỗ trợ bao nhiêu thứ. Như làm như vậy, quả thật là phước đó, nói về phước thôi. À, còn công phu tu tập, ngày giảng pháp như vậy, lý thấu triệt như ngài, mấy ai giảng được? Quý vị thấy tìm thời ngày nay không có, hay dường như không còn ai nói. Mình có thể là do trí phàm phu mình không biết, nhưng mà ít nhất là do cái trí phàm phu mình thấy không có ai. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn vào những điều ngài làm đó, thì chúng ta có thể tin là ngài vãng sanh, đúng không ạ? Nó chắc chắn ngài phải vãng sanh. Cho nên cái hồi trước á, hồi mà trước đây ấy, có người hỏi Thiện Trang có muốn gặp hòa thượng hay không, thì Thiện Trang nghe hòa thượng lâu rồi, Thiện Trang nói lúc đó thật sự Thiện Trang cũng không cần gặp hòa thượng. Vì sao? Vì Thiện Trang tin là ngài tự nghe những điều ngài làm, nghe những điều ngài giảng đủ rồi đó. Mà nếu có duyên thì Thiện Trang sẽ gặp hòa thượng một lần trong đời thì viên mãn. Và quý vị biết Thiện Trang cũng chỉ gặp được một lần năm 2019 ở tại Đức, ở Pháp hội tại Đức, và như thế là đủ viên mãn rồi. Cho nên là cũng là mình có niềm tin và mình phải nhìn vào tất cả những trí huệ. Còn những điều khác thì chúng ta chưa phải có thần thông, chưa có thiên nhãn, thiên nhĩ, chưa có biết được tất cả những việc khác. Cho nên có thể những điều chưa viên mãn, từ đó chúng ta không thể nào luận được. Chúng ta hãy đợi về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta sẽ biết được. Vậy thì thật ra mà nói quý vị, người niệm Phật đó, chúng ta nói công phu chứng đó, nếu mà đến công phu thành phiến đó, chúng ta nói công ta phu thành phiến, thì quý vị có thể tự tại vãng sanh. Tự tại vãng sanh có nghĩa là đối diện với cái đau đớn của thân thể vân vân, có thể vẫn rất đau nhưng mà vẫn nhiếp tâm để mà vãng sanh được. Công phu tiếp theo là công phu gì? Sự nhất tâm bất loạn, tương đương với cảnh giới A-la-hán. A-la-hán có thể tự tại ra đi, có nghĩa là muốn đi lúc nào đi lúc đó, nhưng khi nghiệp tới vẫn không làm chủ được. Điển hình như ngài Đại Mục Kiền Liên, hay là quý vị đã nghe lần trước câu chuyện về ngài Tiểu Quân á, quý vị nhớ câu chuyện Đại Quân Tiểu Quân đó. Tiểu Quân đã chứng A La Hán, là tỳ kheo Tiểu Quân, ngài Tiểu Quân chứng A La Hán rồi bị con rắn độc nó cắn, nên chính là anh của mình Tây Vũ Thanh đó cắn, mà ngài còn la lên ngài kêu, ôi con rắn gì mà nó cắn mà sao nó đau nhức như vậy. Ngày sáng vừa lâu phất mới nói sao ông la như vậy, thì nói kêu tôi thật ra tôi la, tôi thấy đau tôi la đấy, nhưng mà thật ra tôi đã chứng a la hán rồi. Nếu như người thường là cái thân thể này chứ vỡ ra ngay lập tức làm năm mảnh, nhưng tôi có thể trụ được nhưng mà tôi cũng không thể nào chống đỡ được, vẫn phải nhập niết bàn. Bậc a la hán vẫn được, hay nói cách khác công phu sự nhất tâm bất loạn không đủ. Chúng ta phải đến công phu nào? Công phu nào mà để tự tại với nghiệp? Thì quý vị học rất nhiều kinh, trong đó kinh kinh Hoa Nghiêm, hoặc là có kinh Thập Trụ, trong đó có nói 10 đại tự tại của Bồ Tát. Thì kinh Hoa Nghiêm chúng ta phải học đến phẩm thập địa, là có nghĩa là phải Bồ Tát thập địa. À, Bồ Tát thập địa mới đủ 10 đại tự tại của kinh Hoa Nghiêm, trong đó có nghiệp tự tại, mạng tự tại. Đó, nghiệp tự tại, mạng tự tại thì mới thể hiện được có khả năng là gì? Ra đi dù hoàn cảnh nào, nghiệp tới mình có thể chống đỡ nghiệp được, nếu không thì không được, đúng không ạ? Cho nên là nếu chúng ta tu ở trong đời này thì chắc nói thốt nhất là mình núp núp bóng đâu đó, người nổi tiếng thì bên cạnh thường có nhiều cái quấy nhiễu, khó an lành. À, ví dụ như mình ra đi có thể tự tại an lành đấy. À, giống như Hòa thượng Thích Trí Tịnh quý vị, ngài cũng không muốn vào bệnh viện, không muốn, nhưng mà đến lúc cuối cùng cũng có người bắt ngài vào bệnh viện cho bằng được đó. Hòa thượng Thanh Bích cũng vậy đó quý vị thấy, rất là khó. Cho nên là thật sự mình nói cái những cái quấy nhiễu đó là nó khó cho mình để làm sao. Rồi chứ nói sau khi mình vãng sanh rồi, người ta bắt đầu sửa, người ta thay đổi, vân vân. Nếu quý vị tinh tế quý vị nhìn trong video, quý vị tinh tế chứ. À, nếu mà người nằm vãng sanh á thì không được sửa chữa lại trạng thái, đúng không ạ? Nằm sao để vậy? Thế nên không thể nằm trên một cái giường mà phủ hết rồi cao như vậy đó, thì mình biết là người ta đã đụng chạm đến thân thể. À, tất nhiên không, điều đó đối với ngài không ăn thua, tại vì thật sự mình nói người ra đi rồi, công phu của ngài cái đó không mới chuyện đó chuyện nhỏ. Cho nên có nhiều đồng tu nói thế nào thì cho nói niệm Phật là tốt, chúng ta nên huy động mọi người niệm Phật, đó là cơ hội để độ chúng ta. Mọi người niệm Phật là độ và giúp ngài tăng cao phẩm vị mà thôi. À, và gieo duyên cho bao nhiêu người nữa. Và đồng thời khi mình có một cái nhân duyên gì đó mà tu nó rất là tinh tấn, bình thường mình tu giả đãi lắm, chứ còn nếu mà mình mà tu tinh tấn thì không được, nhưng mà có ngài đây là tăng thượng duyên đó. Chứ còn mình không không có cần, ngài không cần mình hồi hướng đâu, thì đủ rồi. Cho nên có một vị thầy nói thế này, một vị thầy nói đến lúc tôi ra đi á, quý vị không cần tới nói gì cả, chỉ cần nói là thầy, thầy hãy nhớ rằng là những gì thầy đã giảng là đủ rồi. À, không cần phải nào khai thị gì nữa, chỉ cần nói thầy, chỉ cần nhớ là những gì thầy đã giảng trong đời thầy đủ. Vì sao? Chỉ cần nhắc vậy là đủ rồi, khơi lại chủng tử công đức trong pháp, và pháp từ đó ra là đủ rồi. Nếu như người đó ra đi không hoàn tốt, đó có vị thầy nói như vậy. Quý vị nhớ nha, đối với những người thiện gắn kính thuyết pháp mà tới đó còn khai thị rồi, à, vậy này thế kia niệm Phật đi mà đó là thừa. Nhưng mà hay sao thì chỉ cần nhớ những gì đó. Còn hòa thượng thì ngài pháp thấm trong tâm rồi, có cần khai thị hòa thượng là gì đó. Cho nên có nhiều điều mà chúng ta không có hiểu được ha, thì có chỉ có người trong cuộc mới hiểu, người tại đó mới hiểu được. Đây là thiện trang nhìn đó, thiện trang nhìn từ xa đó, tức là người ta không cho mình được thấy được cái trạng huống ban đầu đó, khi hòa thượng vãng sanh thì thế nào, nó thế nào, nó cho mình không thấy được. Đó là, mà người ta có sắp đặt bên một cái bàn cao hơn, đúng không? Một cái bàn cao hơn, không phải là cái giường. Nó và thay đổi từ trong phòng ra ngoài phòng, đúng không ạ? Cho nên đó là khai thị. Đó là khai thị gì cho chúng ta? Khai thị rằng đó, Thiện Trang nghĩ là hòa thượng thị hiện như vậy để khai thị chúng ta tương lai đó, quý vị ráng tu phải làm sao tự tại, chứ không đến lúc rồi ra đi rồi cũng có người làm như thế, làm như thế mà quý vị không tự tại là khổ đó. Nên khó lắm. Bây giờ chúng sanh thời này này không phải ở bên cạnh mình là sẽ ủng hộ mình đâu, hay là đúng lý như pháp hoàn tâm trăm đâu đó. Cho nên là điều này chúng ta cần phải lưu ý nha, quý vị ấy. Nếu đó là có nhiều yếu tố lắm, tại mà thật ra người càng nổi tiếng thì càng có nhiều người tác động tới. Nên thà làm một người không nổi tiếng, một người âm thầm tu, hoặc là trong một đạo tràng nhỏ tu hành, thì mình sẽ khi ra đi á, mình sẽ dễ dễ dàng được gặp được nhiều thuận duyên hơn. Đó là chúng ta nên biết, hãy nói sơ như vậy. Thì ở đây Thiện Trang cũng xin nói tiếp một chút xíu nữa, là ở trong khi mà làm lễ đó, người ta có đăng lên cái hình hòa thượng có cái bài kệ này này, thì Trang xin giải thích cho quý vị là: y Phạm Võng Bồ Tát tâm hạnh tu tự tại giác chánh tịnh pháp, nhập Hoa Nghiêm vô ngại cảnh giới, trụ Di Đà tịch quang tịnh độ. Đó thì chúng ta là nương vào gì, nương vào cái tâm hạnh ở trong kinh kinh Phạm Võng Bồ Tát. À, tu như thế nào? Tu tự tánh giác chánh tịnh pháp, tức là pháp giác thanh tịnh trong kinh Vô Lượng Thọ, và cuối cùng đạt gì? Nhập Hoa Nghiêm, cảnh giới vô ngại của kinh Hoa Nghiêm, tức là bốn sự vô ngại của kinh Hoa Nghiêm. Rồi cuối cùng ta gì? Trụ trong thường tịch quang, là của tự tánh Di Đà. tịnh độ đó của Tiểu Thánh Di Đà. Như vậy đây là một lời tổng kết gần như đầy đủ hết. Công hạnh là gì? Hạnh giống phát tâm thì giống như là tâm Bồ Tát, tu thì tu như kinh Vô Lượng Thọ. À, chứng được nhập vào cảnh giới gì? Cảnh giới của sự sự vô ngại của kinh Hoa Nghiêm, và cuối cùng trở về tự tánh Di Đà tịnh độ tịch quang rất thực đó. Thì đây là coi như đúc kết cuộc đời của ngài qua bốn câu này. Thì tại vì nhiều đồng 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 tu không biết cho nên Trần Trăng sẽ nói sơ qua như vậy. Và chúng ta là những người sau thì chúng ta cũng nên biết rằng là gì, bao nhiêu bậc hoằng truyền chánh pháp cũng lần lượt khuất bóng trần gian, chúng con đây bước lên đường ấy thẹn với lòng kém bậc tiền nhân. Vì tại sao vậy? Thật ra mà nói tất cả rồi chúng ta cũng phải đến lúc nó như thế thôi, những bậc đi trước đi rồi cũng phải đi thôi, không thể trụ được lâu, vì thế gian là vô thường. Cho nên trong trong bài kệ có đăng chút nữa thì nhân chiếu lên, thì ở đây chúng ta cũng có thể để ý một chút thôi là tất cả nhiệm vụ rồi cũng đến tay tay chúng ta, nên chúng ta phải cố gắng. Hòa thượng đi rồi thì chúng ta không còn chỗ để nương tựa, cho nên chúng ta phải cố gắng. Mỗi người như Đức Phật nói hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Đức Phật nói là chúng ta hãy tự thắp đuốc mình đi. Giáo pháp của ngài không diệt, không mất, không bao giờ mất, thì còn vẫn còn tồn tồn đó. Chúng ta chỉ cần trong đời chúng ta làm gì mất nữa đúng không quý vị? Chắc chắn còn, chúng ta chỉ cần học y giáo vận hành thì báo đáp ơn sau. Ân của ngài thật sự quá lớn, nếu chúng ta không có ngài chắc chúng ta không được. Đó quý vị thấy. Và bao nhiêu năm mới có một người hoằng dương tịnh độ tông được như vậy? Quý vị thấy, ngài Đại sư Ấn Quang lâu lắm rồi sau đó mới tới ngài, cũng cách khá lâu. Mà Đại sư Ấn Quang thời đó cũng chưa thể phổ biến rộng rãi. Hòa thượng là phổ biến phổ độ chúng sanh rộng rãi nhất đó. Thì ở đây trong Viên Giác Kinh Đạo Tràng Tu Chứng Nghĩa quyển thứ ba có một cái đoạn như thế này. Ra xin phóng to lên chút. Đốn ngộ ti đồng Phật đa sanh tập khí thâm, phong đình ba thượng dũng, lý hiện niệm du sâm. Có nghĩa là gì? Đốn ngộ thì giống như Phật nhưng mà nhiều đời tập khí sâu, gió dừng rồi nhưng mà sóng thì còn vỗ, sóng nó vẫn còn vỗ. À, lý hiện niệm vẫn vào, tức là lý thì mình hiểu rồi đó, mình thấy rồi đó, nhưng mà niệm thì sao? Nó vẫn xâm nhập vào những cái niệm thế gian. Ở đây ý chúng ta nói nhắc nhở chúng ta là gì? Tu hành tuy mình hiểu nghe pháp mình ngộ, nhưng mà nhiều đời tập khí mình nó sâu lắm, không đơn giản đâu quý vị. Nên gió thì đã dừng rồi nhưng mà sóng nó vẫn còn, sóng nó còn vẫn vỗ, sóng nó vẫn lên lên xuống. À, lý hiện rồi là mình hiểu được lý rồi, thấu được lý, nhưng mà niệm á, nó vẫn bị xâm nhập. Niệm là niệm niệm không có chánh đó, niệm đó nó vẫn xâm nhập, nó vẫn vào nhập vào. Cho nên thật sự mà nói đây là quá trình tu hành. Chị Nhân muốn nói điều là chúng ta phải cố lên. Tại vì đốn ngộ bằng Phật cũng chưa được, huống hồ chi chúng ta vẫn buông chưa nổi. Cho nên là chúng ta phải nương theo kinh giáo để biết được việc gì. Biết được là nè, có sanh, có đến, ắt có đi. Có sanh, ắt có diệt. Có buồn, ắt có vui. Có nhân, ắt có quả. Các pháp xuất thế gian vượt ra ngoài đối đãi, vượt ra ngoài sợ hãi, vượt ra ngoài có không. Ai biết tùy thuận pháp luôn thong thả nhẹ nhàng, tâm thức luôn được an, không gì lay động được. Thì tại sao thì nhân dùng bài này? Thứ nhất là nhắc đến chúng ta có sanh có diệt, điều đó chắc chắn. Chúng ta có buồn chắc có vui thôi, tại vì sao? Có vui có buồn là đi 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 chung với nhau, tại vì chúng ta còn phàm phu, chúng ta chưa chứng lậu hết lậu hoặc a la hán mới không biết hết cái cảm giác đó. Đó thì bây giờ chúng ta cố gắng đã vượt lên các pháp thế gian, vượt ra ngoài đối đãi, vượt ra ngoài sợ hãi, vượt ra ngoài có không. Mà nếu mà chúng ta biết tùy thuận các pháp đó thì trong đời này chúng ta thong thả nhẹ nhàng, tâm thức luôn được an và không gì lay động được, thì chúng ta niệm Phật sẽ được. Đó. Và quý vị thấy trong kinh Kim Cang, đây là kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật bản dịch của ngài Huyền Trang, là năng đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, thì có hai câu khác so với bản dịch của ngài Cư La Thập, thêm hai câu nữa, tức là trong câu là dĩ nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Bốn câu đó là trong kinh Kim Cang của này ngài đại sư Cư Ma La Thập nói, nếu mà dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh mà cầu ta, người đó hành tà đạo không thể thấy Như Lai. Chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta trụ trên tướng, thấy tướng của hòa thượng mà nói, mà đó là gọi là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, đó, lấy lời của hòa thượng mà không hiểu được thì đó là dĩ âm thanh cầu ngã, thì thị nhân hành tà đạo, thì người đó hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai là không thể thấy được Như Lai, tức là không thấy được bản tánh mình. Nên bây giờ thì sao, mình phải hiểu được lý trong câu nói, từng câu nói của ngài để mình thâm nhập và đừng chấp hình tướng. Đó. Và trong kinh Kim Cang ngài Huyền Trang dịch có thêm hai câu mà Huyền Trang có trích trong đó, ưng quán Phật pháp tánh, đạo sư pháp thân, nên quán tánh của Phật pháp chính là pháp thân của đức đạo sư. Đó, cho nên Thiền Trang có làm bài kệ ngắn như thế này: ta bà giả hợp, giả tạm hợp rồi tan, tiệc vui rồi cũng đến lúc tàn, còn duyên hóa độ hết duyên diệt, xả huyễn về chân đổi thiền từ. Nên quán tánh Phật pháp là pháp thân đạo sư, đạo sư không sanh diệt, chỉ tướng hiện có không. Vì nhớ dùng ngày này là chúng ta đủ để hiểu được rồi. Hai câu trên là kinh Kim Cang, hai câu dưới là kinh Đại Bát Niết Bàn, ý của trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Cho nên khi mình gặp chuyện gì nhớ dùng pháp, dùng Phật pháp thì mình sẽ hóa giải được tất cả những gì đó. Và chúng ta dù hiểu như vậy nhưng mà phải hành, phải tu. Ở trong kinh Phật có đưa ra ví dụ giống như bình chưa có nung. Ví dụ cái bình á, cái bình mà cái sành sứ rồi đó mà nặng ra hình dáng rất giống với bình rồi. Tức là mình tuy hiểu pháp, mình học pháp bao nhiêu năm nay mình hiểu rồi thì giống mình nắn ra tạo ra cái hình bình rồi. Nhưng chưa có qua lò nung thì cái bình nó chưa xài được. Gặp chuyện gì nó bình nó vỡ ngay, đúng không quý vị? Còn nó chưa có chắc mà, đụng cái chưa có nung mà, đụng cái nó lún nó sẹp vô bằng đất sét, bằng các cái loại đó. Thì cho nên chúng ta phải cố gắng là tu luyện, muốn độ chúng sanh, muốn hoằng dương chánh giáo, muốn làm thế nào đó cố gắng tu, mình phải trở thành gì, bình đã nung xong là cứng cáp mới ra chịu được phong ba. Thì cũng vậy, hiện tại chúng ta trách nhiệm rất lớn, thì Thiện Trang nghĩ là đồng tu chúng ta ai ai cũng biết pháp hòa thượng, ai cũng thể giảng pháp được hòa thượng, nhưng quan trọng nhất là chúng ta phải chứng được, phải thật chứng được, thì đó là cách mà báo đáp công ơn tuyệt vời nhất. Đây là lời nhắn nhủ của Thiền Giang sau nhân dịp đợt này, chúng ta cố gắng phải tu, phải chứng. Chứng gì? Niệm Phật tam muội. Chứng gì? Chứng niệm Phật thành phiến, ít nhất công phu thành phiến, thì chúng ta mới báo đáp ân sâu của ngài. Còn nếu như chúng ta mà tu mà cứ kiểu như chúng ta mà cứ không biết thế nào, mơ màng, thì đợi đến lúc lâm chung 10 niệm thì còn hên xui, chưa chắc chắn. Như vậy thì vẫn có người đi, có người ở. Cho nên là bây giờ không có cách nào, chúng ta hãy y giáo phụng hành, chúng ta hãy cố lên. Ngài đi nhưng mà pháp ngài còn, pháp còn nhiều, chúng ta vẫn chưa dịch hết ra. Chúng ta học pháp ngài được rồi, đừng chấp rằng ngài vãng sanh rồi mà chúng ta không học pháp ngài, những cái pháp nó cũ không học, như vậy không nên, mà phải siêng học hơn nữa, phải siêng tu hơn nữa, siêng hành hơn nữa, thì đó là báo đáp ân của ngài. Thật sự ân của ngài quá lớn. Ngài đợt này thì đang thấy, thì đang cố, quý vị thấy thì đang cố gắng livestream lên chương trình của bên chùa Cực Lạc để làm gì, để kết duyên với nhiều người hơn nữa, nhiều người sẽ biết ngài. Người ta đâu biết kênh của chùa Cực Lạc nhưng mà có thể kênh của Việt Nam, ở tại Việt Nam thì người ta coi được. Quý vị thấy rất nhiều người coi, rất nhiều người vào đó, họ chỉ cần niệm qua một câu Phật hiệu, thấy hình ảnh của Ngài, thấy chương trình như vậy có để chữ Hòa Thượng Tịnh Không, tại vì có chữ Hòa Thượng Tịnh Không đó, Hòa Thượng Thích Tịnh Không đó, thì người ta đã gieo duyên Ngài, tương lai người ta được độ. Cho nên tranh thủ cơ hội này là chúng ta hãy tiếp tục những ngày còn lại đó, những ngày tiếp theo trong 49 ngày chúng ta cứ đăng nhiều bài của Hòa Thượng lên, đăng nhiều nào kể về cuộc đời nào thế này kia, thì đó là chúng ta hoằng dương, bởi vì đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta truyền pháp Ngài đó, những cái dịp này là cơ hội tốt nhất đó. Thì chắc cũng rất mừng là lên lên mạng hầu như thấy lúc nào cũng thấy hình ảnh Ngài, đó là chúng ta cũng là báo đáp ân của Ngài đó. Cố gắng đó, chúng ta làm như vậy. Còn bây giờ chúng ta vào bài pháp hôm nay thì Thiện Trang nghĩ rằng là Ngài Pháp Sư Định Hoằng, Ngài cũng sẽ tiếp nối Hòa Thượng. Và đây cũng xin Thiện Trang nói luôn, Hòa Thượng thật sự Ngài cũng nhường sân. Nhường sân như thế nào? Ngài giảng về sau này lý quá cao rồi. Mà chúng ta đó, đồng tu chúng ta là gì? Sự làm chưa tới. Sự làm chưa tới mà hiểu lý thì nên thường lấy lý để bác sự. Chính vì vậy Hòa Thượng không giảng vào những năm cuối cùng Ngài, và thậm chí Ngài vãng sanh để làm gì? Để nhường cho những người mới, những người sau này giảng thấp lại xuống để mà hành sự nhiều hơn. Ví dụ như Ngài Pháp Sư Liên Hoàng là gì? Giảng giới luật, đó là chấp tướng nhiều hơn tu trình sự. Cho nên hiểu tuy hiểu lý nhưng đừng bỏ sự. Đồng tu chúng ta hay lấy lý bác sự lắm, quý vị thấy chứ không? Nhưng có nhiều cái giống như Thiện Trang nói đơn giản, như Thiện Trang nói không phải không nên nghe, mà nghe bộ kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 10 Hòa Thượng giảng là không có đủ, vì Hòa Thượng giảng đến phẩm 24 chưa xong, còn cả cái đằng sau chưa giảng. Thì có người cũng lấy lý của nói rằng Hòa Thượng giảng bài nào chẳng viên mãn, nghe một bài cũng đủ rồi mà sao thầy lại nói thế. Đó là gì? Học lý quá sâu, bác lấy sự, lấy lý bác sự. Nếu như vậy thì Hòa Thượng cần gì phải giảng nữa, đúng không quý vị? Cho nên đôi khi ấy, mình học lý nhưng mà mình không hành được á, mình thiếu cái sự hành thì mình đem lý mình bác sự, rồi chấp nào không cần phải trì giới, không cần này không cần kia, rồi nói đới nghiệp vãng sanh mà cứ ôm những câu đới nghiệp vãng sanh mà đó là không cần tu gì hết. Cái nào đó là hoàn toàn thật sự đó là chúng ta không y giáo phụng hành. Nên là nếu mà Hòa Thượng báo như vậy thì cần gì Hòa Thượng giảng bao nhiêu kinh, giảng bao nhiêu lần khoa chú lần năm 2011, khoa chú 2012, khoa chú 2014, khoa chú 2018, 2019. Cần gì giảng Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa, và trong những bộ giảng sau Hòa Thượng đều khuyên là gì? Nên nghe những bộ sau này, những bộ mới nhất, vì gì? Ngài bổ sung những cái điều quan trọng. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu, chúng ta phải tu. Chứ nếu không thì Ngài bây giờ Ngài vãng sanh rồi, không còn ai để hỏi nữa. Bây giờ hoàn toàn là tùy thuộc vào chúng ta hiểu được bao nhiêu thì chúng ta tu bấy nhiêu. Thì hôm nay chúng ta vào bài hôm nay thì vào phần này là phần chú giải về tứ sự vô ngại pháp giới. Hôm bữa thì xin Trang xin vào quý vị theo dõi trên màn hình ạ. Hoa Nghiêm Tông lập thập quyền môn, thị thử pháp giới chi vô ngại. Tức là Tông Hoa Nghiêm lập ra 10 quyền môn. 10 quyền môn để làm gì? 10 quyền môn chỉ bày, chỉ thị này là chỉ bày, chỉ bày ra cái sự vô ngại á, sự vô ngại của pháp giới này. Đó. Tức là trong kinh Hoa Nghiêm để mà đưa ra bốn cái vô ngại pháp giới, gồm có sự vô ngại, lý vô ngại, sự lý vô ngại và lý sự, và sự sự vô ngại pháp giới, thì bốn điều đó là trong kinh Hoa Nghiêm lập ra. Thật ra thì Tông Hoa Nghiêm lập ra, thật ra là căn cứ theo kinh đã đưa ra. Thì bây giờ chúng ta 10 quyền môn là gì? 10 quyền môn là 10 cái cửa màu nhiệm, chữ quyền là sâu màu quyền diệu, môn là cửa, 10 cái lối vào hay 10 cái cửa vào sâu màu để vào được cảnh giới của kinh Hoa Nghiêm, gọi là sự sự vô ngại pháp giới. Thì bây giờ chúng ta muốn hiểu thế nào thì từ từ chúng ta học bữa nay chúng ta biết. Như thầy nói, danh vi quyền môn giả, tức là gọi là quyền môn, là dĩ Minh Bổn Kinh Thật Cụ Thập Quyền, là bởi vì nói rõ hay là làm sáng tỏ đó. Chữ quyền, chữ thiền trang đọc nhầm rồi đó quý vị ha, thông cảm với thiền trang đọc trên này mới đúng. Tự nhiên trên này chữ dĩ, thì ra xin đọc lại nha: dĩ thông thử khả nhập hoa nghiêm viên giáo chi quyền hải. Đó, tức là bởi vì chị dĩ này, bởi vì thông đây, thông đây tức là thông 10 cửa quyền môn này nè, 10 cửa quyền này thì có thể nhập vào cái quyền hải, tức là biển sâu màu của viên giáo hoa nghiêm. À, tức là đây thì chắc có dịch rõ ra quý vị nè, gọi là quyền môn bởi vì thông đây, tức là thông được 10 quyền môn á, thì có thể nhập vào biển sâu màu quyền hải của Hoa Nghiêm viên giáo. Đó, tức là chúng ta ít nhất sẽ vào được sơ trụ của viên giáo Hoa Nghiêm. Cố viết quyền môn cho nên mới nói là quyền môn, tức là cái môn sâu màu hay là cửa sâu màu hay là đường sâu màu, chữ môn cũng là đường lối. Y kim y thám quyền ký sở thiết thập quyền thứ đệ. Chữ kim là nay, đây, đây cũng được, nay cũng được. Đây căn cứ vào 10 cái quyền môn theo thứ lớp, tức là thứ lớp 10 quyền môn, cái thứ tự 10 quyền môn ở trong Hoa Nghiêm Thám Quyền Ký. Đây là chú giải của đại sư Pháp Tạng, quyền thủ Pháp Tạng. Hôm bữa trước thì đã có giới thiệu rồi. Dẫn chứng kinh văn, dẫn kính chứng kinh văn luôn ha, dẫn kinh ra: dĩ minh bổn kinh thật cụ quyền môn, để mà làm sáng tỏ kinh này thật sự là đầy đủ cả 10 quyền môn. Ý nói kinh Vô Lượng Thọ là có đủ 10 quyền môn. 10 quyền môn của kinh Hoa Nghiêm thì có hai cách sắp xếp, nhưng mà ở đây sắp xếp theo cách của ngài Pháp Tạng, đại sư quyền thủ Pháp Tạng, chứ không phải sắp xếp theo ngài Thanh Lương. Thì ở trong quý vị coi có 10 quyền môn có hai cách sắp xếp. Ở đây chúng ta sẽ căn cứ vào cách sắp xếp của Hoa Nghiêm Thám Huyền Ký, tức là chú giải kinh Hoa Nghiêm 60. Mà sau đó thì dẫn kinh văn ra, dẫn kinh văn của kinh Hoa Nghiêm và cũng dẫn kinh văn của kinh Vô Lượng Thọ để thấy có 10 quyền môn rất rõ ràng. Đó, thì chúng ta sẽ thấy ư thị sát chứng bổn kinh chánh thuộc viên giáo thị trung bổn hoa nghiêm. Có nghĩa là gì? Ư thị là vì thế, do đó, do đó thế nào? Chữ thị là thị, chữ tắc là thì xác thật chứng minh rằng kinh này tức là kinh Vô Lượng Thọ chính thức và chính xác là thuộc về viên giáo, thuộc về giáo pháp viên mãn đó. Chính là trung bản của kinh Hoa Nghiêm, là Hoa Nghiêm trung bản, được chưa? Dĩ chứng như thượng chi thiết, tức là gì? Lấy cái ở đây mình không nói dịch lấy, nên chữ dĩ là nên, nên hay là nên làm cái chứng minh như trên. Tức là chúng ta làm nên làm cái chứng minh của lời nói ở trên á, giai thị chân thật ngữ là điều là lời chân thật, tức là những lời trên nói phán giáo của kinh này là trung bản Hoa Nghiêm, hay là kinh này là viên trong viên giáo, hay là kinh này là đốn giáo, vân vân, thì thật sự là lời thật chứ không phải là không. Không thích phi nhân tịnh tông hành nhân chi vọng tự tôn đại giả, tức là chẳng phải là người tu hành môn tịnh độ tông mà tự là đề cao chính mình vậy. Đó, thì ở đây là bữa trước mình học ở đoạn này đúng không ạ? Thì Trang xin đọc lại đoạn này nè: nên làm chứng lời nói ở trên như lời nói như ở trên đều là lời chân thật, chẳng phải là sự đề cao chính mình của hành nhân tịnh độ tông đâu. Đó, thì chúng ta biết là kinh này là như thế. Còn bây giờ thì Trang xin trích ở trong một chút ở trong mấy sách chú giải để nói về tứ sự vô ngại pháp giới. Chứ ở trong trong phần này không thấy có bốn sự vô ngã pháp giới, cho nên thì đang xin phép giới thiệu cái thằng này. Phần này không có trong bản khoa chú nha. Thằng này thằng nhân thêm vô, cho nên thằng nhân tô ở màu khác. Chú pháp giới quán môn viết, đây là một cuốn sách, tên cuốn sách là gọi là chú giải về chú pháp giới quán, tức là môn là chú giải thích về cái môn pháp giới quán á, cái kinh Hoa Nghiêm là tu pháp giới quán. Pháp giới thống gì nhất chân pháp giới, có nghĩa là pháp giới á, mà hợp lại đó chỉ là một cái nhất chân pháp giới thôi. Tổng cai vạn hữu tức thị nhất tâm, tức là gì, gộp lại tất cả những cái gì mà vạn hữu, tức là tất cả những gì mà nó có đó, mình nói coi chung là vạn hữu vạn vật á, mình nói vạn vật chỉ là chính là một tâm thôi, chính là do một tâm thôi, không có đầu ra khác. Nhiên tâm dung vạn hữu thành tứ chủng pháp giới, nhưng mà tâm á có hòa hợp, cái dung này là hòa hợp với gì, vạn hữu, tức là những cái vật, những cái gì mà chúng ta thấy được, vân vân đó, thì nó có thành, cho nên có thành bốn loại pháp giới. Bốn loại pháp giới đó là gì? Nhất sự pháp giới, thứ nhất là sự vô ngại pháp giới đó, thứ hai là lý vô ngại, thứ ba là lý sự vô ngại, và thứ tư là sự sự vô ngại đó. Thì sự pháp giới là gì? Ở đây có cái giải thích: giới thị phân nghĩa, tức là giới có nghĩa là cái nghĩa, ý nghĩa chia cắt. Giới là gì? Có nghĩa là chia ra, nó nói chia ra, chia ra cho nó đơn giản. Ví dụ như chúng ta nói giới, giới thương buôn là những người đi buôn, giới giáo viên đó, giới tu sĩ đó, là chúng ta chia ra, chia phân loại ra, cho nên giới có nghĩa là cái nghĩa đó, nghĩa là chia ra đó, mình hiểu cái từ nào là giới đó ha. Rồi nhất nhất sai biệt hữu phân tề cố, nhất nhất là mỗi mỗi sai biệt, tức là mỗi từng cái nó có sai biệt, nó khác nhau á, nó khác biệt hữu phân tề cố đó, cho nên nó mỗi cái sai biệt nên mới có chia ra. Ở đây ý nói là thế nào là sự pháp giới, sự vô ngã pháp giới, tức là do chia ra đó, như vậy đó, mỗi mỗi nó khai biệt, nó tướng trạng gì nó khác biệt, nó nhiều đủ kiểu đủ loại hết, cho nên mới gọi là sự vô ngại pháp giới. Tức là nói đơn giản là pháp giới nó có đủ các kiểu, do tâm thì biến hiện ra, tâm thì biến hiện đủ kiểu hết, biến kiểu nào có người, nào có chúng sanh, địa ngục, mà địa ngục cũng nhiều nữa, địa ngục người cũng nhiều lại người, rồi trong cái cõi súc sanh vậy, vô số vô biên súc sanh, là thế giới cũng vậy, cái thế giới cũng thuộc vạn hữu mà, thế giới ta bà thì hình như thế này, quả địa cầu nó to cỡ đó, có cái thế giới khác nữa, cái hành tinh khác nó to hơn, nhỏ hơn, vân vân đủ kiểu, cho nên đó gọi là sự vô ngại pháp giới. Tức là thế giới pháp giới này là ý nói là cái gì cũng có thể hiện ra, nó không, nó biến hóa vô cùng, ở trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là biến hóa vô cùng đó, thì cái đó gọi là sự vô ngại pháp giới, mà mình có thể hiểu được một chút đó, sự vô ngại pháp giới. Nhị lý pháp giới, tức là lý vô ngại pháp giới thứ hai, thì ở đây giới thị tánh nghĩa, giới á, có nghĩa là nghĩa của cái chữ tánh, vô tận vô sự pháp đồng nhất tánh cố, bởi vì sao, vô tận tức là nhiều đến mức độ không kể nào hết á, mà sự vô tận sự tức là rồi pháp nữa, tức là rất nhiều, vô lượng vô biên vô số, nói chung không có kể nào hết được về sự, về pháp, sự sự việc á, pháp là cái pháp á, giống như một cái bút, một cái gì là pháp, thì đồng nhất tánh cố là đồng một cái tánh, đồng một cái tánh. Ở đây ý nói là lý vô ngã pháp giới á, thì nói thật ra nói thì nó có nhiều loại khai biệt vậy, ví dụ như có cái thể nhớ, có cái này có kia vân vân, nhưng mà tất cả là đồng một pháp tánh thôi, đồng một pháp tánh, tức là từ tự tánh biến ra, cho nên tuy là hình tướng muôn sai vạn biệt, nhưng gom lại cái tánh thì không có thay đổi, tánh thì chỉ có một tánh thôi, đó là gì, tâm hiện ra, cho nên gọi là di tâm sở hiện, di thức sở biến đó, cái biến đó, duy sức là biến, là do cái thức nó biến ra, đó là đây chính là sự vô ngã pháp giới. Còn duy tâm sở hiện đó, đó chính là lý vô ngã pháp giới, tức là tất cả là do tự tánh mà ra. Nó có một tự tánh gì? Tự tánh là vốn bản tánh của chúng ta đó, cho nên mới gọi là lý vô ngã pháp giới. Cho nên dù khác biệt con chó, con mèo, con vật nào đó, con kiến, vân vân, nó cũng giống như chúng ta, nó cũng có một tánh, vì là nó có tánh thành Phật đó, ai cũng có tánh giác ngộ đó, đó từ tự tánh biến hiện ra. Cho nên đó gọi là tuy là khác biệt nhưng có một tánh thì không sai biệt, cho nên mới gọi là lý vô ngại pháp giới. Tức là cái lý này không có ngại, ngăn ngại với pháp giới. Tất cả pháp giới cỡ nào, cỡ biến đổi thế nào biến đổi, nhưng mà luôn luôn gì, có một cái tánh không có biến đổi, có tánh không biến đổi, đó gọi là cái sự không có ngại về cái pháp giới này. Còn lần trước á, nói về sự vô ngã pháp giới là gì, nói là cái biến đổi đó nó biến đổi vô cùng vô tận, nó biến đổi không có gì gọi là ngăn ngại cả. Ví dụ như chúng ta lấy đơn giản về tuổi thọ của loài người đi, ở trong kinh chúng ta thấy chúng ta tuổi thọ hiện tại bao nhiêu, à, đang giảm dần, mai mốt giảm xuống 10 tuổi thôi đó, bây giờ đang 70 tuổi đi, cái cho vậy. Rồi hồi Đức Phật là 100 tuổi, đó là gì, một cái sự biến đổi vô cùng. Và nếu chúng ta coi trong kinh Vô Lượng Thọ, thấy thời của Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai thì đó, ngài trụ thế bao nhiêu, 42 kiếp, tức là người dân lúc đó chắc cũng phải trụ thế 42 kiếp, đúng không ạ? Thời gian 42 kiếp là quá dài đối với chúng ta, nhưng mà đó là gì, đó là thuộc về sự vô ngại pháp giới đó, tức là cái tuổi thọ nó không chướng ngại. Và ở thế giới này chúng ta sống, chúng ta có thấy có sống như vậy, chúng ta tưởng là chúng ta thấy chuyện hơn dài, nhưng mà thật ở thế giới khác sống dài vô tận, hoặc có thế giới khác ngắn hơn nữa đó. Thì những cái sự biến đổi về nào là thọ mạng nè, tức là tuổi thọ nè, nó có thể dài ngắn vân vân, những cái sự biến đổi nó biến đổi vô cùng, biến đổi vô cùng, thì cái đó gọi là cái sự biến về tướng nó vô cùng đó, nó không có bị chướng ngại bởi cái gì cả đó, thì cái đó gọi là sự vô ngại pháp giới. Thế nhưng mà cái sự biến đó, à, trong cái tất cả cái biến đó, nó có một cái bất biến không bao giờ thay đổi, nó tánh, thì đó là lý vô ngại pháp giới. À, chúng ta nói vậy cho dễ hiểu ha. À, thì đơn giản là như vậy. À, còn bên thứ ba là tam lý sự vô ngã pháp giới. À, cái thứ ba là lý sự vô ngã pháp giới, cụ tánh phân nghĩa, tức là đầy đủ. À, cái chữ cụ này có nghĩa là đầy đủ cái ý nghĩa của tánh và chia của tánh đó. Tánh phân vô ngại cố, cho nên tánh cái chia ra thì không có ngại. Ở đây thì ngăn ghi dịch dưới này à, sự lý vô ngại pháp giới đầy đủ nghĩa phân chia của tánh. À, phân chia của tánh, bởi tánh phân chia không có chướng ngại. Có nghĩa là gì? À, thật ra những cái sự biến đổi như thế, các loại hình muôn vạn trạng đó, thật ra nó từ đâu, nó từ tánh mà ra, cái tánh nó biến không có cho nên cái tướng là do tánh biến ra, và cái tánh nó không có chướng ngại đó, cho nên cái sự với cái lý nó hòa vô chung mà nó không có chướng ngại lẫn nhau, cho nên mới gọi là sự lý vô ngại. À, quý vị hiểu mà, nó giống như ở trên màn hình đó, quý vị muốn hiện ra cái gì cũng được hết, muốn hiện hình già hình trẻ hình hình thế nào, hiện cây hiện núi hiện sông hiện nguyên diện cũng được đó đó, thì cái đó là gì, cái sự vô ngại bên ngoài. Nhưng mà cái tánh của cái tánh là gì, cái màn hình đó, nó tánh đó, tánh là cái màn hình đó, nó không có cái sao hết, nó có thể hiện ra tất cả, cho nên nó không bị chướng ngại đó. Cho nên hai cái gộp chung với nhau, cái lý và cái sự gộp chung với nhau và lý sự vô ngại pháp giới. Nhưng cái đó thì vẫn là cảnh giới chưa cao nhất, mà cảnh giới cao nhất là tứ, thứ tư đó, sự sự vô ngại pháp giới, là về nói về sự sự pháp giới. Nhất thiết phân tề sự pháp. À, nhất thiết phân tề sự pháp, tức là tất cả nó chia ra, phân chia ra đầy đủ về sự của các pháp. Nhất nhất như tánh dung thông. À, nhưng mà mỗi mỗi dung thông giống như tánh vậy đó, trùng trùng vô ngại cố. À, nên trùng trùng, nên lớp lớp á, trùng trùng là lớp lớp không chướng ngại. Ở đây ý nói gì, ý nói đơn giản là gì, tức là cái sự sự thì nó vô ngại là gì, là tức ý này, tất cả các sự phân chia về sự, các pháp về sự đó, thì nó chia ra đủ các loại hình muôn vạn trạng. À, nhưng mà mỗi mỗi đó nó cũng giống như tánh, nó dung thông với nhau. Thế thì chúng ta sau này học á, ví dụ như thì chia ra là có dài có ngắn. À, nhưng mà thật ra dài ngắn không hai. À, dài ngắn nó dung nhau với nhau được, đó mới là cảnh giới, không phải là cảnh giới của phàm phu. Còn phàm phu chúng ta không có chứng được cảnh giới này, chúng ta không có hiểu được. À, vậy tại sao nó to với nhỏ không hai, dài với ngắn không hai, thì đó nó thuộc về cái đó. Cho nên đó, cái tính đó là tính đặc biệt, mà chỉ có nó giống như tánh vậy. Sự tuy là to, to là to như quả núi Tu Di, nhưng mà nó có thể dung chứa ở trong một hạt cải. À, một cái hạt cải rất là nhỏ thôi, vì đó nói về sự nó to nhỏ nó khác nhau, nó phân chia ra to nhỏ, nhưng mà đâu nói nó có thể dung chứa lẫn nhau giống như tánh vậy đó. À, cho nên nó mới nói là sự sự vô ngại, tức là cái sự trên sự tưởng chừng như nó có chướng ngại nhưng mà nó cũng không có chướng ngại luôn. Thì đó là cảnh giới của Đại Bồ Tát, cảnh giới phải chứng được đến thứ tư, pháp giới thứ tư là sự sự vô ngại. Cho nên ở đây mình hiểu sơ qua ha. Thì ở đây anh Lê có thêm nói thêm cái chút nữa, à, thì cha xin phép trình bày luôn, à, về sự vô ngại, pháp sự, lý sự vô ngại á, để nói hai cái pháp giới sau thôi. À, để chúng ta học hiểu thêm đó. Thì bình đẳng chi chân thể vi lý, à, tức là cái gì, cái thể mà thật sự á, bình đẳng á, hay là chân thật bình đẳng á, thì gọi là lý. Hữu vi chi hình tướng vi sự, à, còn cái hình tướng của hữu vi á, thì là sự. Ở đây nói về lý và sự á, giải thích rõ hơn. Lý là gì? Tức là cái chân tánh, tức là chúng ta bình đẳng, tức là tự tánh á, chúng ta nói cái chữ chân thể hay chân, tự tánh thì cho dễ. Tự tánh thì là bình đẳng á, thì đó là lý. Còn cái vạn hữu, cái hành tướng á, hành tướng của các pháp hữu vi á, các pháp có sanh có diệt gọi là pháp hữu vi, thì là sự. À, hay là chúng ta nói về tướng. Ví dụ chúng ta thiền trang đây, lấy thiền trang đi, thiền trang đây, bây giờ thiền trang là gì? Có cái gì? Có cái tự tánh không sanh không diệt, đó là lý. À, còn thiền trang có hình tướng đây nè, hình tướng đây là hình tướng của thiền trang, là cái hình tướng này là hình tướng của hữu vi, vì cái thân này có sanh có diệt gọi là hữu vi pháp, thì đó là gọi là sự. À, định nghĩa như vậy, thế nào là lý, như là sự, tức là nói tướng là sự đi, tánh là lý đi, cho vậy cho dễ hiểu. Lý như thủy, sự như ba. À, lý thì giống như nước, còn sự thì như sóng. À, lý thì như nước, còn sự thì sóng. Sóng thì nó có đủ hình dạng hết, sóng to sóng nhỏ, nhưng mà tánh của nó là gì? Tánh của nó là nước. À, sóng thì bằng nước mà. Tức ư bình đẳng chi lý, nhi hữu vạn sai chi sự. À, có nghĩa là gì? À, chính là, à, cái chữ tức ư là chính là đó, là ngay trong, đi dịch rõ hơn, ngay ở trong, ở trong gì, ngay trong vạn sự khác biệt mà có lý bình đẳng đó, đó cái gì? À, đây đây thì chàng, ngay ở trong lý bình đẳng mà có sự vạn sự khác biệt, tức là gì, ở đây cái câu này nói là gì, ngay tức ư, tức là ngay ở trong cái gì, cái vạn sự, cái sự của vạn sự nó khác biệt đó đó, nhưng mà nó có, à, ngay ở trong cái lý bình đẳng đó, à, có vạn sự khác biệt, tức là gì, à, tất cả nước đó, đó là gì, cái lý bình đẳng, nhưng mà nó ra có khác biệt mà sóng to sóng nhỏ vân vân, hay chúng ta nói chúng ta đi cho dễ hiểu, chúng ta đều có tự tánh bình đẳng đúng không ạ, tự tánh Phật, tự tánh giác, nhưng mà chúng ta thế nào, nhưng mà hiện tại vạn sai muôn khác, tại vì hành tướng mọi người một khác, nghiệp báo mọi người một khác, cho nên trên cái lý trong nhau nhưng mà trên cái sự khác nhau đó, ý nói vậy. Rồi tiếp theo, tức ư vạn sai chi sự, nhi hữu bình đẳng chi lý, tức là ngay ở trong cái gì, cái sự khác nhau về mọi sự đó mà có một cái lý bình đẳng, nó đảo đảo lại cái câu kia thôi ha. Đâu, cái này là có cái lý bình đẳng rồi thì nó có cái sự khác biệt, còn đây á, anh nói ngược lại, tuy là có vạn cái sự khác biệt nhưng mà lại có lý bình đẳng, và nói vậy giống như nói ngược lại, tuy chúng ta là chúng ta có hình tướng được khác nhau nhưng mà chúng ta có chân tâm bình đẳng, tự tánh bình đẳng giống nhau đó, nói vậy. Như thử xử lý giao triệt chân dung chân tục viên dung chi nghĩa. À, có nghĩa là gì? Cái nghĩa của gì? Nghĩa của cái xử lý nó giao nhau một cái rốt ráo về chân tục á, viên mãn. À, cái thì như vậy vị chi lý sự vô ngại thì gọi đó là lý sự vô ngại, chính là lý sự vô ngại pháp giới đó. Ở đây thì Trang xin đọc cái dưới này thì quý vị dễ hiểu nè. Nghĩa của xử lý thông suốt lẫn nhau chân đế và tục đế viên mãn dung hợp như vậy gọi đó là lý sự vô ngại. Đó. Có nghĩa là gì? Cái nghĩa này thông suốt cả sự lý với nhau. Đó. Chân đế và tục đế viên mãn dung hợp như vậy thì gọi là đó là lý sự vô ngại. Đoạn này hơi cao, quý vị nghe có hiểu không ạ? Thì thật sự mình nói phần này không có mấy buổi hơi cao. Cái phần này lý sự vô ngại này là gì? Thì thật ra nói về đến cái sự như vậy, lý như vậy, nhưng mà nó thông suốt lẫn nhau. Chân đế tức là ở trong chân đế là nói về cảnh giới của người giác ngộ, còn nói trên tục đế là cảnh giới của phàm phu. Tuy như vậy nhưng mà nó dung hợp với nhau, không có sao hết. Nên mới tu thì thấy gì? Thấy núi. À, là mình chưa tu thì thấy núi vẫn là núi đó quý vị. Thấy núi là núi. Rồi khi tu một thời gian thấy núi không phải là núi. Đó là thấy giác ngộ rồi đó. Nhưng mà sao? Tu một thời gian nữa chứng được rồi thì thấy thấy gì? Núi vẫn là núi. Thì cái đó mới gọi là cái cảnh giới là xử lý vô ngại. Chứ quý vị mà lấy thấy núi không phải là núi là quý vị chỉ thấy được chân đế à. Quý vị chưa thấy tục đế. À, thấy chân đế là tôi thấy núi đâu phải núi đâu. À, cho nên là chúng sanh thì nó thấy núi, có núi nó là tục đế. Còn tôi thì tôi thấy là không phải. Tôi thấy cái núi nó đâu phải núi đâu, nó thế này thế kia, nó do cái này nào đất được lên rồi cái kia, nó thấy còn thấy như vậy thôi. Đó vẫn là cái gì? Thì thấy chân đế. Mà chân đế thì thấy tánh không thôi, thấy tánh không cũng được. À, cho nên khi mà thấy hai cái đó nó dung hợp với nhau rồi thì đó là lý sự vô ngại. À, cái đoạn này hơi cao ha, đoạn này tại vì chúng ta học Hoa Nghiêm bài này thì có lúc thì cao lúc thấp, quý vị cố gắng nghe nha. Đó. Cho nên là có một câu chuyện có cái bà đó hộ trì cho vị thầy đó cất cho cái liều. Đó. Thấy thầy đó đi khất thực, nói thầy đã tu, thầy nói thầy không có chỗ nào tu hết, mới cất thất trên núi tu. Đó. Bảo thầy tu trên đó đi 3 năm đi, không có đi đâu hết, mỗi ngày con sẽ đem cơm lên cúng dường cho thầy đó. Thầy khỏi khỏi phải mất công đi khất thực đó, bà đó vậy. Rồi hàng ngày bà đưa cơm, bữa nào bà bận thì bảo con gái lên đưa cơm đó. Đến 3 năm rồi thấy không biết ông thầy ông tu như thế nào mới bảo con gái lên đi đó, bữa nào con lên đưa cơm xong rồi con ôm ổng thử coi ông nói ông biểu hiện như thế nào. Thì bữa đó lên cô con gái cũng đem ra cơm lên xong rồi sau để ông lúc đó rồi tranh thanh thân thủ ôm ông thầy để coi thử ông phản ứng thế nào. Ông mới nói là nói cái bài kệ thì ngăn quên cái bài Ẩm Hán rồi, chỉ nói là giống như cái cây khô đứng 3 năm mà đó. Cho nên là không có cảm giác gì hết đó, giống như vậy đó. Tức ông tu 3 năm nó giống như cây khô rồi, nó cứng rồi, cho nên cái gió lửa tình hay gió của sắc dục là không có lay động ông được đó. Thì đó là gì? Ông thấy được cái gì? Coi như cũng thấy được chân đế rồi đó. À, thoát được cái đó. Về nói với bà mẹ nói, ôi ông thầy này tu chưa được. Lên đuổi ông đi. À, là đuổi ông đi, đốt thất đi. À, thì bắt đầu ông mà đi, ông kêu mình tu vậy mà còn bị đốt thất nữa. Mình ráng tu thêm. À, mà rồi ông lang thang thời gian, rồi bà cũng lại tìm ông về, cất cho cái thất khác. À, nói thầy tu tiếp. Thầy tu thêm mấy năm nữa, nghe nói là 3 năm nữa, có nói chỗ nói là 6 năm, 8 năm nữa. Thì mà thời gian sau ấy, thì nó lại lên làm như thế nữa. À, coi con gái cũng lên, đẹp lên, ôm ông lần nữa. Thì ôm ông nữa, ông nói kêu, chớ có, cô chớ có nói, cái này chỉ có tôi biết, cô biết, chớ cái trò bà già đã biết. À, nói vậy chúng ta nghe, chúng ta tưởng là có gì bất bất thường không? Nhưng mà chỉ có xong là ông cô ôm kệ ổng, cô thôi, ổng không làm gì hết đó. Thì cô con gái mới về diễn tả cho ông tự tại đó. ông bình tĩnh lắm, không có chuyện gì mà ông còn nói bài kệ như vậy. Còn trước ông không có tự tại, ông co ro, ông sợ thế này kia. À, thì lúc đó bà nói, ồ bữa nay được rồi đó, tu thành công rồi đó. Cho nên ông lên đảnh lễ cảm ơn thầy đó, thầy tu như vậy. Tức là gì? Thấy như vậy, biết như vậy, nhưng mà sao? Không có chính tướng nữa, không có khởi tâm động niệm, công phu đó mới cao. Nó mới gọi là chân đế, tộc đế thông được. Còn kia mình sợ mình tránh không mà, đúng không? Mình sợ mình tránh mà mình vẫn còn chưa tự tại, đúng không? Cho nên ở đây cũng phải nói chúng ta tu thế nào. Quý vị tự tại chưa? Nếu quý vị tự tại được thì vô quá ngại với những chuyện đó, thì quý vị giữ giới được, rất không cần giữ giới. À, quý vị, nhưng mà nói không cần giữ giới là gì? Mình không giữ giới nhỏ chứ, mình phải giữ giới lớn để làm mô phạm chúng sanh chứ. Còn đằng này chúng ta ham, chúng ta chạy vô đó. Cho nên bao được cảnh giới tự tại á, thì mới được. Tự tại là gì? Người ta có làm gì mình cũng không phải khởi tâm đồng niệm đó, mình được như vậy. Thì ở đây tiếp tục nói về cái đó là thứ tư, pháp giới thứ tư ha. Cái này cũng hơi khó hiểu, quý vị nghe thêm rồi chúng ta vào 10 huyền môn. Thứ tư là gì? Sự sự vô ngại pháp giới, quán chư pháp ký cụ tánh. À, tức là quán hay là quan sát, quan quan ở đây thiền trang thấy quan sát hay quán sát cũng được ha, phiếu chữ rồi, quán hay là quan, quán cũng được, quán tất cả pháp đã đầy đủ tụ tánh rồi. Tất cả pháp mình phải biết nó có tà tánh, tất chư pháp nhất nhất phục như tánh dung thông. Tức là tất cả các pháp mỗi mỗi lại dung thông như tánh vậy đó, tức là các pháp mà nó dung thông với nhau được. Mới thấy được cái điều đó. Nhi nhất thiết sự sự mà tất cả sự sự, tức là tất cả cái những cái việc cái sự gì đó, giống như cái cây cái này cái kia, to nhỏ lớn nhỏ vân vân, tất tướng tất tương tương dung tương tức. Chỉ tất là điều điều tương dung và nó hòa với nhau. Rồi tương tức tức là điều chính là nhau. Giới cụ tánh phân chi nhị nghĩa, có nghĩa là gì? Giới thì đầy đủ hai nghĩa của tánh và chia ra. Như thượng đó, tức là như trên, là ý như vậy. Có nghĩa là giới thì đầy đủ chia ra đó, là có đầy đủ hai nghĩa như trên, chia ra và tánh nữa. Ý là nói như vậy thì chúng ta không hiểu, nhưng mà thì đang nói lại thì quý vị hiểu nè. Thế là gì? Ở sự sự vô ngại pháp giới, đầu tiên là quán sát tất cả các pháp nó đầy đủ tánh. Tánh đầy đủ toàn bộ tánh, là tánh là tự tánh đó. Rồi tất cả các pháp á, mỗi mỗi về nói về sự đó, nó dung thông với nhau được, giống như tánh, giống như cái dài như ngắn, nó dung nhau như hợp với nhau được. Lớn có thể chứa nhỏ, nhỏ có thể chứa lớn, đó đó là trên sự. Và trên sự sự như vậy, từng việc như vậy đó, từng sự như vậy, nó đều hòa thông với nhau, rồi nó đều là chính là nhau. Cái này chính là cái kia cái chính là này, cái đó thì cảnh giới đó rất cao đó. Thì nếu ta hiểu được như vậy thì sao? Thì nó đầu đầu đầy đủ hai ý nghĩa. Một ý nghĩa là nó đủ tánh, tánh tức là nó dung không, và ý nghĩa là chia ra. Cho nên tánh thì nó không có chia ra, nó giống nhau nhưng mà cũng có thể chia ra hai cái, đó là một luôn, nó đều không phải hai cái là một mà hai cái đều hiện hữu đồng thời. Thì cảnh giới này gọi là sự sự vô ngại pháp giới, giống như trên màn hình đó. Chúng ta muốn to thì to, muốn nhỏ là nhỏ được thôi. Một cái to thì to, muốn nhỏ là nhỏ, phóng to là nó to, phóng nhỏ là nhỏ. Vậy thì cái tướng là gì? To nhỏ không hai, to có thể chứa nhỏ, nhỏ có thể chứa to được. Quý vị thích thì phóng to cái hình này ra để thấy to lên, không thích thì thu nhỏ lại, nhưng mà trên một cái màn hình đó thôi đó. Cho nên cái tánh nó là đầy đủ, tánh này giống nhau rồi nó mới dung thông với nhau, và cái này cũng chính là cái kia. Thì cảnh giới đó chúng ta không chứng được, cho nên chúng ta không hiểu. Nên thật ra đó là mới là cảnh giới sự sự vô ngại đó. Thì quý vị hôm nay ai chưa hiểu nha thì cứ cố gắng nghe lại nha, từ từ rồi chúng ta hiểu. Còn chưa hiểu không sao đâu, cái này nói cao ai ngộ được ngộ, không ngộ được thì nghe một lần, không ngộ thì nghe hai lần, hai lần ba lần bốn lần, hoặc là đời này không ngộ cũng không sao, về Tây Phương Lạc rồi chứng cảnh giới này chúng ta sẽ hiểu. Ở đây chúng ta sẽ vào huyền môn thứ nhất. Thứ nhất là trong 10 huyền môn á, 10 cửa để vào cái cảnh giới sự vô ngại thế giới này. đồng thời cụ túc tương ưng môn. Môn thứ nhất á, là đồng thời cụ túc tương ưng. À, chữ cụ túc có nghĩa là đầy đủ và tương ưng. À, tương ưng hay tương ứng cũng được nha. Thì ngài Hòa Niệm Tổ trích ra đây theo trong Hoa Nghiêm Thám Thiền Ký, và ngài giải thích: phù Hoa Nghiêm giáo lý dĩ duyên khởi vi chủ. Chữ phù có nghĩa là phát ngữ từ, cho nên là không cần phải dịch. À, chúng ta nói là bắt đầu từ đây, giáo lý của Hoa Nghiêm, tức là giáo lý của tông Hoa Nghiêm hay kinh Hoa Nghiêm đó, dĩ là lấy duyên khởi làm chủ. À, kinh Hoa Nghiêm nói là cái gì cũng là duyên khởi hết á. Cho nên có người nên mới hỏi là Phật pháp là gì, Phật giáo là di vật hay di tâm. À, thì có người nói là Phật giáo là di di gì di tâm. Không phải Phật pháp di tâm. Di tâm với di vật á, theo triết học mà chia ra hai trường phái: di tâm và di vật. Di vật là gì? Là vật chất có trước, vật chất quyết định ý thức. À, người ta lý luận như do có cái trái đất cho nên là mới con người mới biết trái đất. À, là con người mới sống ra trên trái đất, mà có trái đất thì cho nên con người biết được trái đất đó. Nó, cho nên vật chất quyết định ý thức. Còn chủ nghĩa di tâm á, là gì? Nó ngược lại. À, tâm có trước đó, do tâm nó nhận thức được mới biết được là có trái đất cái này kia. Thì người ta bắt đầu rất nhiều tư tưởng đổ đưa gì Phật giáo vào trong là di tâm hay di vật. Thì câu trả lời là Phật giáo cũng chẳng phải di vật, cũng chẳng phải di tâm. À, mà cũng cũng không phủ định di vật, cũng không phủ định di tâm. Tại sao vậy? Vì Phật giáo cũng có di vật, cũng có di tâm. À, mà nói di vật không đúng mà di tâm cũng đúng đó, vượt hơn mà Phật giáo phải gọi là di duyên, y theo kinh của Hoa Nghiêm hay tất cả bộ kinh di duyên, giáo lý duyên khởi. Cái này có, cái này sanh cái kia sanh đó. Ví dụ như chúng ta giáo lý duyên khởi là gì, cái này có, ví dụ như vậy con người ta có đúng không, cho nên mới dần dần mới có cái xã hội tiến 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 này nè đó. Cái này sanh cho nên cái kia sanh đó, cho nên mới hỏi con gà có trước hay quả trứng có trước đó, rồi gọi hỏi qua hỏi lại người ta không có trả lời được, nhưng mà thật ra là do duyên thôi. À, trong Phật giáo là gì, giống như là duyên khởi, giống như là một vòng tròn vậy quý vị, vòng tròn đó thì không có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc, gọi là vô thủy vô chung. Vì sao quý vị đi vòng một hồi nó quay về đó. Bây giờ khoa học có thể nói được rồi, khoa học nói câu gì, vật chất không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, đó chính là lý duyên khởi. À, nó có duyên thôi, có duyên thì nó biến thành cái này thành cái kia, à, nó biến lại nó biến tiếp, nó biến nó quay quay vòng. Chúng ta lấy một ví dụ dễ hiểu đó là nước. Quý vị biết nước là gì? Nước là trạng thái gì? Trạng thái lỏng. À, khi quý vị đun nóng lên nó bay lên, nó bốc hơi nó bay thành gì? À, nó bay mất tiêu, nó bay thành hơi, như vậy nó thành khí. Khí là nó bay lên nó thành mây, nó tụ lại nó rớt xuống nó trở lại nước. À, thành nước thì nước nó đã là trạng thái lỏng rồi, nhưng mà trước khi trạng thái lỏng nó là gì, biến thành trạng thái đá nữa là trắng, cho nên nó cứ chuyển chuyển nó chuyển như vậy, nó quay 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 đó. Nhà Phật gọi là luân hồi hay là duyên khởi. Duyên này có duyên là gì, do duyên khởi. Duyên là gì, nước nó phải có điều kiện nhiệt độ bao nhiêu thì nó mới thành nước, nó thành chất lỏng. Đun nóng quá 100 độ đúng không, ở trên thì nó bốc hơi mất tiêu. À, thông thường ở điều kiện bình thường 100 độ C bốc hơi mất à, thì nó thành nó hơi. Rồi cho dù 0 độ C thì sao, nó chuyển thành rắn. Như vậy là do duyên, duyên mà nó biến đổi, cho nên duyên nó quyết định đó. Cho nên nhà Phật mới mới đưa ra duy thức, mới đưa ra bốn duyên của thức đó, bốn duyên để thành tựu đó, gọi là thân nhân duyên, sở duyên duyên. À, thân nhân duyên, sở duyên duyên là gì, tăng thượng duyên và đẳng vô gián duyên. Thân nhân duyên là gì, nước nó vốn có tánh như thế, nó phải có tánh là có trạng thái lỏng ở nhiệt độ bao nhiêu đó. À, tức là từ 1 độ C đi, chúng ta nói là từ 1 độ C cho đến 99 độ C đi tạm nói ha, đó là trạng thái lỏng, nó có tánh nó rồi, đó là thân nhân duyên. 100 độ C nó biến thành trạng thái khí, đó là cũng là thân nhân duyên của nó vốn tánh nó phải có những cái tánh chất đó. Chứ còn nếu mà kim loại thì không có tính chất đó, kim loại nó có tính khác khác, nó bình thường là nó thành trạng rắn rồi à, rồi nó phải nấu đến 1.000 độ C nó mới biến thành hơi được, thành trạng thái lỏng được, rồi nó mới bốc hơi được. Cho nên đó là gì, tánh của nước đó là thân nhân duyên, nhưng mà nó phải có sở duyên duyên. Sở duyên duyên là gì? Nước đó nó phải có bỏ vô chỗ nào đó, cái nơi chốn nào đó à. Ừ, nó có tăng thượng duyên nữa, tăng thượng duyên là nước đó nó khí hậu nó nhiệt độ thế nào, nhiệt độ bao nhiêu đó, đó là tăng thượng duyên, đó là thân nhân duyên và tăng thượng duyên đó, đó nó hỗ trợ đó. Rồi cuối cùng là gì, nó cái duyên đó nó phải liên tục đẳng vô gian duyên. Đẳng vô gian duyên là gì, là nước đó nó phải đun nóng, vừa nóng đến 100 độ, mình đông nóng giữa chừng tới mới 70 độ mình dừng thì thôi nó nấu được, đúng không? Nên là đẳng vô gian duyên. À, như vậy cho nên đó là giáo lý duyên khởi, Phật pháp nói thấu triệt hết à, thì chúng ta thấy đó. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm á tuyệt vời, gọi là gì, Kinh Hoa Nghiêm nói là giáo lý của Kinh Hoa Nghiêm là lấy là gì, lấy duyên khởi làm chủ đó. Cho nên tại sao khoa học vô địch của khoa học, không có đối thủ của khoa học, đó là Kinh Hoa Nghiêm, vì lý do này nè. À, trên một cái vòng tròn quý vị còn mê, chắc chắn quý vị không chỉ ra được điểm đâu là đầu, đâu là kết thúc. Chúng ta là trong sanh tử luân hồi, cho nên chúng ta thấy có vô thủy và vô chung. Vô thủy là gì? Không có bắt đầu, không có kết thúc, bị chúng ta cái đi lên cái vòng tròn đó, đi vòng 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 một miết nè. À, cái mà là tu 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 gì lên cõi người, cõi trời, cõi người cõi trời mê 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 vậy. Nhưng mà khi nào giác á, quý vị thoát ra cái vòng đó thì quý vị thấy ôi chúng sanh nó mê muội quá, nó chạy trong cái vòng đó thôi, mình ra khỏi cái vòng rồi. Cho nên nói với chúng sanh bây giờ vô vòng nó nói với chúng sanh nói bây giờ có vô thủy vô chung thì chứ làm sao giờ, cái vòng nó cứ chạy hoài mà nó đi hết rồi vòng này nó vòng kia, thì là giống như bánh xe nó cứ quay 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 quay, quay hoài vậy á. Nó xoay vòng như vậy bao giờ kết thúc, rồi hồi nào khởi đầu, quý vị chỉ đi cái vòng tròn điểm nào điểm khởi đầu, điểm nào điểm kết thúc, thôi Phật tạm chỉ chỗ đó ha, đây khởi đầu vậy thì vô lý quá, một hồi rồi cũng quay về chỗ đó mà đâu có được đâu. Cho nên gọi là vô thủy vô chung đó. Nhưng mà người giác ngộ rồi ra khỏi cái vòng đó là ra thì thấy ồ cái đó đúng thiệt sự, nói vô thủy vô chung chứ bây giờ biết nói sao đó. Cho nên giáo lý duyên khởi của Kinh Hoa Nghiêm là vua trong các kinh, là đại diện cho Phật giáo là vậy đó, giáo lý duyên khởi làm chủ. Pháp giới nhất thiết tận thành đạt nhất đại sự duyên khởi, tức là pháp giới đó, pháp giới. Nhưng mà pháp giới chúng ta nói là pháp giới người, pháp giới trời, pháp giới Bồ Tát, A-la-hán, thành văn, vân vân đó, 10 pháp giới thì chúng ta là tất cả đó tận thành ha, là cái chữ tận có nghĩa là gì? Tận là hết thảy toàn bộ đó. À, tất cả hết thảy toàn bộ đều thành á bởi một cái đại sự nhân duyên. À, trong kinh nhà Phật nói hay đều một đại sự nhân duyên. Là à, đây là pháp giới tất cả toàn bộ thành nên bởi một đại sự duyên khởi. À, thì ở đây cũng giống như khoa học người ta đưa ra đó là cái gì, vũ trụ này từ đâu mà đến, bắt đầu người ta nói vụ nổ Big Bang đúng không ạ? Người ta nói bao nhiêu triệu năm trước đó có cái vụ nổ tên là Big Bang, có cái vụ nổ lớn đó. Đó thì hồi xưa thì nghe học như vậy thì nghe cũng mới đầu hồi nhỏ mà không biết, không đọc cũng thấy ồ cũng hay đúng. Nhưng mà sau đó chuyển sang hồi đó thì không biết Phật pháp, sau đó nghĩ lại ồ vậy trước cái vụ nổ Big Bang nó vật chất tại sao nó tích tụ lại thành một cái nhỏ đó để mà nổ ra nữa đó, biết từ đâu ra vậy, rồi trước khi cái tích tụ đó nó thế nào, quý vị có trả lời được không, khoa học có trả lời được không? Mà hầu khoa học thua à? À thì cái đó là gì, vậy trước cái vụ nổ đó thì trước cái đó mình bắt đầu sau này học Phật pháp rồi à, trước cái vụ nổ Big Bang nó chắc nó có thể là gì, mà nó tích tụ lại, mà trước khi tích tụ lại thì nó có tan ra rồi vậy, thì cứ tan ra là tích tụ lại, tan ra tích tụ lại, vậy thì có thể nói vậy. Giáo lý không phải là giáo lý duyên khởi, không phải là một cái vòng tròn lớn sao, nhưng mà cuối cùng khoa học vẫn nói vẫn chưa thấu triệt đó. Từ từ chúng ta sẽ thấy cái chỗ đó chưa có đúng mà, từ từ chúng ta nói, nhưng mà đó cũng tương đối tạm chấp nhận ha. Rồi nhất pháp thành nhất thiết pháp, tức là một pháp thành thì tất cả pháp đều thành. Đây. À, thì đây mới là điều khác biệt nè. À. Rồi nhưng mà từ này, nhất thiết pháp khởi nhất thiết pháp, à, nhất pháp tức là tất cả pháp thì nó lại khởi một pháp. Nhất thời cụ túc, tức là đồng một thời á, cùng một lúc á, cùng một lúc đầy đủ hết. Viên mãn hiển hiện, tức là hiện hiện ra, hiển thị ra, hiện ra đầy đủ hết. Cố viết cụ túc tương ưng, cho nên nói là đầy đủ tương ưng. Đây là điều mà khác với khoa học. Khoa học nói cái vụ nổ Big Bang là từ một cái, rồi nó bắt đầu sinh ra các cái tờ tinh hệ, rồi dần dần nó sinh ra dần. Đây cái giáo lý Kinh Hoa Nghiêm không nói vậy. Kinh Hoa Nghiêm nói là một pháp đó nó thành một cái là tất cả pháp kia nó cũng thành luôn. À, rồi tất cả pháp đó nó khởi ra một pháp, đúng không? Đồng thời đầy đủ một lúc luôn. À, đồng thời hiện ra viên mãn một lúc luôn, cho nên mới gọi là đồng thời cụ túc tương ưng. À, à, tương ưng là gì? Tương ưng có nghĩa là cái này có cái kia nó có luôn. Còn đồng, còn chữ đồng cụ túc là đầy đủ. Như vậy cái môn này là gì? Tất cả pháp đều hiện ra một lúc, khác với giáo lý, với khoa học. Điều này khoa học nói hay, không nói hay bằng phương pháp. Khoa học vẫn còn cái sự, tại vì sao? Nói anh nói vậy thì không có biết đâu, nói duyên khởi hả? Nói vụ nổ Big Bang thì anh nói vậy thì chết, vậy thì tóm lại thế nào? Trước đó thế nào vẫn đặt một hồi là bí. Còn nói cách nói của Kinh Hoa Nghiêm, của quyền môn thứ nhất này, là nó đầy đủ một lúc rồi. Cái này có là tất cả các pháp kia có, tất cả các pháp kia nó thành tựu cho cái pháp này. À, cho nên á, trong hồi xưa Thiện Trang mới đầu học, thật sự cái điều này khó hiểu. Thiện Trang đọc kinh A Hàm thì thấy ủa thế giới này từ đâu có, à, và thuyết tiến hóa của Đắc In đúng không, theo thuyết tiến hóa Đắc In hồi xưa mình học lên, bắt đầu từ cái giọt Kovasaka gì đó, cái giọt tế bào đơn bào gì đó vân vân, lên là tiến dần đa bào vân, tiến mà hồi mà thành khỉ rồi mới tiến thành người đó. Nhưng mà quý vị thấy giáo lý kinh A Hàm hoặc là kinh Khởi Thế Nhân Bản trong kinh A Hàm hoặc là kinh kinh Trường Bộ của Nikaya đó thì không phải như vậy, mà nói là gì? Là người từ đâu, là người trái đất này thôi, chứ giải thích người này trái đất là từ trời Quan Âm xuống đấy, là bắt đầu từ là người, rồi bắt đầu mới đầu có thần thông bay xuống, rồi bắt đầu thấy nước nó đẹp quá uống cái dòng nước cái mất thần thông, rồi bắt đầu dần dần ăn trái cây cho nó, mà dần dần cái rồi bắt đầu sống là đi trên đất vân vân, là dần dần thế nào, dần dần mới sinh ra yêu đương cho nó, rồi thích người này thích người kia nên mới sinh ra nam nữ, với đầu tướng Quan Âm là toàn là nam phu đại trưởng, nam nhi đại trưởng phu. À rồi sau đó là gì, sau đó là gì, bắt đầu con người bắt đầu tích trữ lúa gạo cho nên bắt đầu mới mới sinh ra cái lúa, nó bắt đầu cây trái nó chín sẵn rồi, bắt đầu nó chưa chín phải, bắt đầu sinh ra cái tích trữ, rồi dần nó sinh ra mọt, là chưa có đâu quý vị, mới đầu có người thôi mà không có có chúng sanh đâu. Rồi dần dần con người có gì, có sự tham lam đó, có người trộm cắp qua lại cho nên mới đọa vào súc sanh đó, có người cái gì do xấu hành động xấu xí cho nên thân hướng nó càng ngày càng xấu, rồi tham lam nên đọa ngạ quỷ, dần dần tạo nhiều ác nghiệp giết người rồi vân vân mới có đọa địa ngục, cho nên từ đó mới ra các đường khác. Cái cách nói của nhà Phật ngược lại, thật ra cái điều này á, mới mình học rất khó chịu, không nghe được, tại vì mình gọi là tiên nhập vi chủ. Hồi xưa thì nhân nó nói rồi sao nó ngược với mình hồi trước giờ mình học vậy, nhưng mà sau này quán chiếu kỹ lại giáo lý nhà Phật mình phải tin, tại vì sao? Phật nói thấu triệt hay lắm. Còn cái giáo lý, những giáo lý khác, triết học khác mình đưa ra mình nói mà hồi là có cái sự mâu thuẫn, mình đặt ra vài câu hỏi là thì thua, không có thông được với Phật pháp được, Phật pháp thông hết. Cho nên ở đây á, nói là đồng thời hiện ra thì có nghĩa là nếu nói theo giáo lý di thức là gì, nó là tam thế tướng của A La Gia, trong đó là cảnh giới tướng nó hiện ra, cái này hiện thì cái kia hiện thôi. À, khi một niệm bất giác liền có vô minh, vô minh thì sanh tam tế, tức là vô minh thì sanh tam tế, tức là vô minh thì sanh tam thế tướng của A La Gia, cảnh giới tướng, nghiệp tướng và hiện tướng. Đó. Rồi sau đó là gì, tam tướng vi duyên khởi lục thô, tam tướng làm duyên để mà khởi ra cái sáu cái thô tướng, bắt đầu mới khởi ra sáu cái thô tướng thì bắt đầu mới rớt xuống các pháp giới khác, từ từ ở trên là gì, pháp nhất chân pháp giới bắt đầu rớt xuống thường tịch, gọi là thập bát trang nghiêm độ, bắt đầu rớt xuống 10 pháp giới, rớt hồi xuống đường luân hồi, thì do các Lục Thô. Thì quý vị nào nghe, nếu mà chưa có hiểu thì quý vị nghe bài Tam Tế Tướng Lục Thô Tướng á. Thì Tiên Trang do quý vị chưa có thời gian để thời nào lúc nào Tiên Trang nói lại đó, thì cảnh giới là như vậy. Đó là cái này sanh, cái kia sanh ra là do nó đồng thời nó hiện ra. À, cho nên vũ trụ nói theo kinh Hoa Nghiêm, vũ trụ nói theo giáo lý nhà Phật là đồng thời hiện ra một lúc, chứ không phải là cái này hiện rồi mấy cái rồi cái hầu thời gian cái hiện, không phải. Vũ trụ này vốn như vậy, do tâm mê mà có một niệm bất giác đó liền có vô minh, rồi bắt đầu nó sanh 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 đủ các loại sanh, một pháp nó thành thành ra các pháp giống như thế này. Chúng ta nằm mộng đó quý vị nằm mộng đó, quý vị thấy đủ các cảnh giới. Về cảnh giới đó từ đâu ra? Cảnh giới trong mộng đó nó đâu có ai tạo đâu, đâu phải tạo dựng từ từ đâu quý vị, thấy không? Đâu phải tạo dựng cái nhà cái cửa đâu, quý vị thấy trong trong mộng là quý vị thấy nhà có cửa rồi, thấy vật rồi, đầy đủ hết rồi. Nó là vốn như vậy, tức là gì, khi mình mộng là một cái niệm không giác, gọi là nhất niệm bất giác á, hay là một vừa một cái niệm không giác thì sao, liền nó hiện ra cảnh giới vậy thôi. Cảnh giới trong mộng á nó đã hiện ra đủ các loại, chứ đâu phải nói là đầu tiên nó hiện ra cái nhà xong rồi mới hiện ra tiếp theo cái xe hiện thế này cái kia, đâu phải. Vô trong mộng mình thấy hết hết, hết tất cả cái thế giới trong đó rồi, nó đâu có phải tạo ra từ từ đâu, một phát là tạo hết đầy đủ đó. Đó là lý của kinh Hoa Nghiêm nè, quý vị hiểu mà. Đó, nói vậy thì rất dễ hiểu rồi đúng không ạ? Cho nên là đây chúng ta phải hiểu được này, thì ta sẽ đọc lại nè. Đồng thời cụ túc tương ưng môn, tức là môn là đồng thời tương ưng đầy đủ á, à, tương ứng đầy đủ đó. Thì giáo lý Hoa Nghiêm lấy duyên khởi làm chủ, pháp giới tất cả toàn bộ thành nên bởi một duyên khởi, đại duyên khởi, tức là một duyên khởi lớn. Một pháp thành tất cả pháp, tức là một pháp nó thành tựu cho tất cả pháp, mà tất cả pháp nó khởi lên một pháp à, đầy đủ cùng một lúc viên mãn hiển hiện, nên nói là cụ túc tương ưng à, cái ý nghĩa cụ túc là đầy đủ, cái tương ưng là cái này với cái kia nó tương ứng nhau à. Rồi ở đây dẫn kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm diệu nghiêm phẩm viết, tức là phẩm diệu nghiêm á của kinh Hoa Nghiêm ghi rằng: nhất thiết pháp môn vô tận hải, đồng hội nhất pháp đạo tràng trung. Đây là một bài kệ à, tức là mà tất cả cái là nửa bài kệ trong bài một bài kệ ha. Tất cả pháp môn á vô lượng giống như biển á, ở trong biển á, biển này là biển của Hoa Kinh Hoa Nghiêm còn lớn hơn cái biển của mình hả. Đồng hội tức là tập hợp trong một cái pháp của một đạo tràng thôi à, một pháp đạo tràng thôi, không có đâu hết. Đây là ý nói trong kinh Hoa Nghiêm á, thì quý vị thấy ở trong pháp hội Hoa Nghiêm thì mới đầu phẩm thế chủ diệu nghiêm á, ở đây diệu nghiêm tức là phẩm thế chủ diệu nghiêm của kinh Hoa Nghiêm phẩm đầu tiên á, quý vị thấy vô một cái là bao nhiêu pháp môn của vô lượng vô biên chúng Bồ Tát đó, Bồ Tát dự của kinh Hoa Nghiêm đều xuất hiện ở đó, vô trong một pháp hội của kinh Hoa Nghiêm luôn, pháp hội đầu tiên. Cho nên tất cả các pháp môn vô lượng vô biên của các thế giới, vô tận thế giới hải đó, nhiều như vậy, quá lượng vô số, chỉ đều hội tập ở đâu, tập hợp ở đâu, ở trong phẩm thế chủ diệu nghiêm. Cho nên một tất cả pháp đều tập hợp vô trong một pháp đầy đủ hết, tất cả pháp thành một pháp, tất cả đồng thời có ở trên hội Hoa Nghiêm. Chị ý là vậy đó, đó là nói mô này hiện hiện á nhiều chỗ, nhưng mà đây là lấy một chỗ thôi đó. Đó là kinh Hoa Nghiêm, quý vị hiểu mà. Quý vị nghe phẩm thế chủ diệu nghiêm á, mới vô là báo cáo là nào có chúng này có chủ giả thần, nó chủ thông thần, nó vẫn có ma hê thủ la thiên vương đó, mỗi vị đó có vô lượng vị, mỗi vị đó là một pháp môn, và vô lượng pháp môn giống như biển lớn thế giới hải vậy, nhiều pháp môn vậy, nhưng mà đều hội tập ở đâu, đều có mặt ở trong pháp hội của thế chủ diệu nghiêm à, tôi kinh Hoa Nghiêm á, trong phẩm đó nói vậy. Thì chúng ta hiểu hiểu chút à, đoạn này hơi khó à. Rồi chúng ta xuống tiếp theo. Đại sớ viết, đại sớ này là Hoa Nghiêm kinh đại sớ à, đại sớ này là chú giải kinh Hoa Nghiêm à, của thì thường thường gọi là đại sớ à. Đây chúng ta sẽ tìm hiểu trong đó, là tiếp tục dẫn thêm câu ví dụ nữa để cho chị hiểu. Như hải nhất trích, cụ bá xuyên vị, giống như là một cái giọt nước ở trong biển. À, nhất trích là một giọt nước ở trong biển ha. Thì đầy đủ, cái chữ cụ là đầy đủ, đầy đủ cái vị của trăm sông. À, quý vị thấy không, lấy ví dụ này dễ hiểu hơn đúng không quý vị? Tức là trăm con sông thì đổ ra biển, nó hòa vào biển, thì cái vị của cái sông, sông này ngọt, sông kia lợ, sông gì đó nó vô, nó hòa chúng rồi. Giống như là chúng ta mấy muối chúng ta đổ vô nó hòa chung với nước, tất cả các nước ở trong biển nó giống như nhau vậy. À, nó hòa chung rồi, cho nên một giọt nước đó nó đầy đủ các tính của cái vị muối khi nó hòa tan rồi. Vậy như vậy, tất cả các vị mặn ngọt gì đó của các con sông nó đổ ra biển thì không, một khi nó hòa với biển rồi thì sao? Một giọt nước biển là đầy đủ vị của 100 con sông, hay là tất cả con sông. Đó, thì chứng tỏ là gì? Ý nói là như cũng như thế. À, là gì? Đồng thời cụ túc, tức là một giọt nước đó thôi là một pháp, mà nó đầy đủ, nó đồng thời đầy đủ cả, nó tương ưng với gì? Nước vị ngọt của vị mặn của tất cả trăm sông, của vị của trăm sông, cho nên đó là cảnh giới Hoa Nghiêm. À, quý vị thấy không, đó là là lấy ví dụ này thì chúng ta dễ hiểu hơn đúng không ạ? Thị vi thử quyền, thử môn chi quyền nghĩa. À, tức là đó là quyền nghĩa của môn này. À, thì đó là trường kinh kinh à, đây là chú giải của kinh Hoa Nghiêm ha. Chú giải kinh Hoa Nghiêm là đại sớ đó, chú giải thì nói ví dụ như vậy. Kim thử kinh trung. À, tức là gì, này hoặc là đây. À, ở trong kinh này đây, à, trong kinh này đây, tức là trong kinh Vô Lượng Thọ thì có môn này không, phải có đủ 10 môn. Mà cụ hiển thử đồng thời cụ túc tương ưng chi quyền môn, tức là cũng đầy đủ. À, điều chứ chứ cụ là điều. À, điều hiển bày, chữ hiển là hiển bày. À, rồi gì, quyền môn đồng thời cụ túc tương ưng này, tức là trong kinh Vô Lượng Thọ cũng có. Vậy có chỗ nào? À, chúng ta coi thì có chỗ nào nha. Ở đây đoạn này tiếp theo trích nè, nói nè: như kinh trung chí tâm tinh tấn phẩm, tức là như trong phẩm chí tâm kinh, tinh tấn của kinh này. À, tức là phẩm chí tâm tinh tấn của kinh này đó. À, trong trong kinh này, chữ trung này như là trong, à, của đây, của kinh này, quý vị biết chỗ nào không ạ? À, phẩm chí tâm tinh tấn là phẩm thứ mấy? Phẩm thứ năm. Pháp tạng tỳ kheo, tỳ kheo pháp tạng chúng ta biết rồi đúng không, tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Ư bỉ nhị thập nhất câu chi Phật độ, tức là đối với 21 câu chi cõi Phật. À, câu chi, cái chữ này có người dịch là câu đê, nhưng mà thiên âm là câu chi, chúng ta quen rồi. Câu chi là còn có nghĩa là ức đó. Nói đơn giản là có nghĩa ức, đó là 21 ức cõi Phật, tức là nói vô số đó, vô số cõi Phật. Công đức trang nghiêm chi sự, là cái sự trang nghiêm và công đức của 210. À, đây là 21 thôi, câu chi thôi, cõi Phật thôi. Minh liễu thông đạt như nhất Phật sát, tức là sáng tỏ. À, và thông đạt giống như mà một cái cõi nước Phật, thì đây là trong kinh Vô Lượng Thọ, cho nên chúng ta học chúng ta cũng dễ hiểu rồi đúng không ạ? Sở nhiếp Phật quốc siêu quá ư bỉ, mà cõi Phật á được nhiếp thọ lên á thì vượt qua hơn đó, hơn đó tức là hơn 21 cái cõi nước Phật này. Chữ bỉ này là thay cho 21 câu chì cõi Phật. Đoạn này trong phẩm thứ năm chí tâm tinh tấn, quý vị hiểu chưa ạ? À, phẩm thứ năm tinh tấn, chí tâm tinh tấn có nói là ngài pháp tạng tỳ kheo á, sau khi được thế gian tự tại vương Như Lai hiển ra, bày ra cho 210 ức cõi nước, hay là 210, hay chúng ta nói là như đơn vị vừa rồi là 21 câu chi cõi Phật. À, để làm gì? Thấy ra tất cả những sự việc công đức trang nghiêm ở 210 cõi nước đó, rồi ngài hiểu rõ được là cõi nước đó nó tại sao, công đức nó tại sao, nhân quả như thế nào, ngài thấy rõ hết rồi, ngài hiểu giống như nắm trong một cõi nước vậy đó. 210 21, hay trong kinh nói 210 ức cõi Phật, hay là chúng ta nói 21 cầu chi đó, à, thì nó tương đương với 10 đơn vị như thế giống nhau. Thì hiểu rõ như một cõi Phật rồi ngài mới tạo dựng nên một cái bản vẽ thế giới mà tạo dựng nên đó, gọi là thế giới được nhiếp thành đó, chọn lấy đó, nhiếp là nhiếp thủ đó. Chọn lấy lại, ngài chọn lọc lại thành ra một cõi Phật. Thì cõi Phật đó gọi là vượt hơn 210 ức cõi Phật kia. Đó, đó là trong kinh này, kinh Vô Lượng Thọ chúng ta nghe chúng ta dễ hiểu mà. Thì đó là ví dụ mà chúng ta hiểu bây giờ, đó là quyền môn này đó, mà quyền môn này ở đâu? Ngài Hoằng Thiện Tổ nói cho chúng ta. Kinh Trung nhị thập nhất câu đê à, câu chi Phật độ biểu thị vô lượng Phật độ, tức là 210 ức cõi Phật ở trong đó đó, hay là chúng ta 21 câu chi cõi Phật ở trong kinh là biểu thị cho vô lượng cõi Phật, chứ không phải 210 đâu, không phải 210 ức cõi Phật đâu, không phải 21 đâu, mà trong cái số này là 7 nhân 3, 7 là 7 phương nhân thêm 3 đời nữa, thành ra là viên mãn đó. À, cho nên nói là đó gọi như vô lượng, vô lượng cõi Phật đó. Pháp Tạng Tỳ Kheo, ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng, nhiếp vô lượng Phật độ vi nhất cực lạc tịnh độ, tức là ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, tiền thân của Đức Phật A Di Đà, ngài nhiếp tức là chọn lựa đó, à, chọn lấy từ trong vô lượng cõi Phật đó thành một cái tịnh độ, đó là Tây Phương Lạc, được chưa? Đó, thì quý vị hiểu rồi đúng không? Thị tất Hoa Nghiêm Trung nhất thiết pháp, à, nhất thiết chư pháp đồng thời đồng xứ, à, cái là gì? Vi nhất đại khởi duyên khởi nhi tồn tại cụ túc tương ưng chi nghĩa, à, thì đã phải đọc tới đây mới dần được. Đó là, đó chính là thị tức, là đó chính là cái gì? Tất cả các pháp đồng thời đồng xứ, tức là cùng một lúc cùng một chỗ, là một cái đại sự duyên khởi mà tồn tại, à, và đầy đủ tương ưng, à, còn chữ nghĩa này mình phải đem lên trước đó, như vậy thì mình thấy dịch, à, đó chính là nghĩa mà tất cả các pháp đồng cùng một lúc nè, cùng một chỗ nè, mà một cái đại duyên khởi mà tồn tại của trong kinh, à, đầy đủ tương ưng của trong kinh Hoa Nghiêm, à, vậy dịch là như vậy. Thì Thiện Trang sẽ đọc cái phần dịch nghĩa này vì sẽ dễ hiểu hơn nè. Như phẩm chí tâm tinh tấn trong kinh, trong kinh là kinh Vô Lượng Thọ đó, Tỳ Kheo Pháp Tạng đối với sự công đức trang nghiêm của 21 câu chi cõi Phật sáng tỏ thông đạt như một cõi Phật, cõi Phật được tuyển chọn ra vượt hơn số cõi Phật ấy, số 21 câu chi cõi Phật ở trong kinh biểu thị vô lượng cõi Phật, Tỳ Kheo Pháp Tạng nhiếp vô lượng cõi Phật thành một tịnh độ cực lạc. Đây chính là tất cả pháp đồng thời đồng nơi trong Hoa Nghiêm, là một đại sự duyên khởi mà tồn tại, nghĩa của đầy đủ tương ưng. Đó, có thể dịch kiểu khác một chút, có là cái chữ nghĩa này á, mình có thể đưa tới lần trước như vừa rồi thì ra á, đây là chính là nghĩa, đây mình dịch này nó rõ ràng hơn nè, đây chính là nghĩa của tất cả pháp đồng thời đồng nơi trong kinh Hoa Nghiêm, à, mà một đại sự duyên khởi mà tồn tại của đầy đủ tương ưng. Nghĩa là sao? Bây giờ nói như vậy khó quá, không hiểu dễ ra. Nó đơn giản thế này, trong kinh Vô Lượng Thọ nói là thôi Pháp Tạng Tỳ Kheo chọn 210 cõi nước đó, tức là vô lượng cõi Phật đó, gom lại thành một cõi nước Tây Phương Cực Lạc thôi. Bao nhiêu tinh hoa gom hết lại, như vậy có phải là tất cả pháp nó hành thành ra một pháp không? Đó. Như vậy một pháp tức là thế giới Tây Phương Cực Lạc có đầy đủ tất cả vô lượng thế giới, cho nên đồng thời đầy đủ và nó cũng tương ưng. Tương ưng thì sao? Thế giới Tây Phương Lạc, những tinh hoa của thế giới Tây Phương Lạc chính là từ những thế giới kia mà có, cho nên cái kia nó tương ưng với cái này, nó tương ưng là nó có liên quan với nhau á, chứ không phải tự ngài nghĩ ra đó, quý vị hiểu chưa ạ? Nó nói vậy cho dễ hiểu, Chứ bây giờ nói theo văn tự chính xác quá thì quý vị khó hiểu, thì nói theo tục đế cho dễ hiểu. Rồi tiếp tục, thị vi thập quyền tổng môn, thập quyền chi tổng môn đó là gì? Cái môn đứng đầu trong 10 môn, 10 quyền môn. Cái chữ tổng môn này cũng có thể có nghĩa khác nữa. Chữ tổng này có nghĩa là gì? Tổng là toàn bộ đó, có thể nắm toàn bộ được các môn ở trong 10 quyền môn đó. Thì chúng ta hãy mà ở đây thôi nói cái môn đứng đầu trong 10 quyền môn đi cho dễ. Thập diệt bổn kinh chi tổng tướng đó. Thật cũng là cái tướng đứng đầu trong kinh này, hay là tất cả tướng trong kinh này, hai cách dịch chỉ đó nó cái tất cả. Bổn kinh thật diệt đồng thử nhất đại viên khởi nhi xuất thiện giả, tức là kinh này thật cũng giống như một đại viên khởi mà xuất hiện vậy. Tức là mà xuất hiện vậy, cái này là gì? Kinh này, kinh Vô Lượng Thọ này á, cũng từ đâu mà ra? Cũng là một đại viên khởi mà ra. Tức là kinh này cũng vậy thôi, do đâu mà ra? Kinh này cũng gì, một cái đại sự nhân duyên lợi mà khởi, duyên duyên gì? Trong trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói, đúng không? Chư Phật sở dĩ hưng xuất thế, di thiết di đà bốn nguyện hải, tức là tất cả chư Phật ra đời để gì? Để thiết bổn nguyện Đức Di Đà đó, mình nói nguyên nhân đó, để độ chúng sanh. Cái kinh này cũng vậy, hay nói cái khác, kinh này từ đâu ra? Từ tất cả các pháp, từ tất cả vô lượng thế giới đó, Đức Phật A Di Đà chọn lựa ra để thành tựu ra một cái thế giới trang nghiêm tốt đẹp như Tây Phương Lạc, và do đó cho nên mới có kinh này. Chứ nếu không có thế giới Tây Phương Lạc thì nói kinh Vô Lượng Thọ làm gì, đâu nói được, đúng không ạ? Cho nên kinh Vô Lượng Thọ cũng là một cái thành tựu, bởi vì một đại sự nhân duyên mà khởi lên. Đại sự nhân duyên đó là Pháp Tạng Tỳ Kheo, ngài đã chọn 210 ức cõi Phật để chọn ra một thế giới tốt đẹp. Giống như ngài đi thế nào, ngài đi tham quan nhiều ngôi nhà kiểu Mỹ, kiểu Tây, kiểu Tàu, kiểu Nhật, kiểu gì đó hết. Rồi bắt đầu sau gì, ngài chọn về, ngài lập thành một bản vẽ lấy chỗ nào đẹp nhất. Giống như nhà của Nhật thì sao, có đặc điểm là vậy. Nhà Nhật thì đất ở Nhật nó chặt, cho nên người ta làm gọn gàng, cái gì cũng phải có cái sắp xếp vô được. Ví dụ như cái bàn gọn xếp vô được, cái giường cũng xếp vô được, gọn lắm. Cái học này học kia đó là nhà của Nhật, phải tận dụng cái điều kiện đó. Nhà phương Tây á, mà ở châu Âu á, thì đất châu Âu rộng, cho nên phải có vườn, sân vườn trang trí cho đẹp. Đó là cái cách của nhà châu Âu. Nhà châu Âu thì có cách vậy đó. Nhưng mà nhà của Mỹ thì sao? Hiện đại, có đầy đủ phương tiện hiện đại hết. Nhưng mà nhà của Trung Quốc á, là gì? Là phải có phong thủy, hướng nào đó phong thủy, vậy mình cũng chọn luôn. Rồi có gì, nhà kiểu Việt Nam, nhà kiểu Việt Nam là gì? Có thêm nhà Việt Nam là thoáng mát gì đó, đúng không? Người Việt Nam ở trong mát, cho nên là phải rồi gỗ gì đó vân vân. Đó thì mình đi mình tham quan hết rồi, mình về mình xây một cái nhà, mình làm một cái nhà đủ có yếu tố hiện đại giống như ở Mỹ, có yếu tố đẹp chắc chắn giống như ở châu Âu đó. Châu Âu đẹp chắc chắn nè đó, rồi rộng rãi nhưng có yếu tố gọn gàng của Nhật đó, có yếu tố phong thủy của Việt Nam và Trung Quốc đó, những yếu tố đó đều có hết. Thậm chí mình trồng những cây trái của Việt Nam vô nữa, có yếu tố Việt Nam. Thì quý vị chọn hết những tinh hoa đó, lựa nó cây nào đẹp, cây nào xấu, hay cái kiểu nào làm nhà kiểu nào đúng hết các đó, thì đó mình thành tựu nên một bản vẽ như vậy. Thì Đức Phật A Di Đà cũng vậy đó, ngài lựa hết các thế giới rồi tốt đẹp thế nào lựa về thành một cái bản vẽ, rồi ngài xây dựng cái bản vẽ đó thành sự thật, đó là một thế giới Tây Phương Lạc. Vậy có thể là cái nhà đó, cái nhà mà trong ví dụ vừa rồi đó, có phải là thành tựu bởi rất nhiều pháp không? Đó, một nhà đó nó đầy đủ yếu tố của tất cả các pháp khác, cho nên gọi là cựu túc. Rồi cái nhà đó nó cũng tương ưng với tất cả các cái nhà khác kia, nhà bao nhiêu nơi đó mình đi tham khảo đó, cho nên nó tương ưng. Tương ưng là gì? Cái kia có, cái nhà mình mới có, chứ mình đâu có thấy đâu, mình đâu có lựa ra được, đúng không quý vị? Đó, cho nên cái tương ưng là cái chữ đằng sau á. Còn đầy đủ là gì? Mình cũng đầy đủ các tinh hoa của nhà Tây, nhà Mỹ, nhà châu Âu đó, nhà Nhật, nhà Trung Quốc đó, mình đầy đủ hết đó. Như vậy thế giới Tây Phương Lạc cũng thế, Thế giới Tây Phương Cực Lạc được hình thành bởi vậy cũng chọn bao nhiêu tinh hoa từ bao nhiêu vô lượng vô số thế giới khác, cho nên đó gọi là cụ túc và đầy đủ. Rồi tương ưng là gì? Cái thế giới kia có thì thế giới này mới có, đó là tương ưng. Thế giới Cực Lạc cũng có, tức là ví dụ như người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc sống lâu vô lượng, ngày ngày cũng chọn cái thế giới khác đó, có thế giới khác, người sống lâu vô lượng, ngài chọn ở thế giới Tây Phương Cực Lạc không có người nữ đó, vì thấy thế giới khác không có người nữ tốt đó, vì thế nên một pháp Tây Phương Cực Lạc, tức là thế giới Tây Phương Cực Lạc được hình thành bởi nhiều cái yếu tố pháp khác đó, đầy đủ các yếu tố của pháp khác, cho nên gọi là tương ưng, cụ túc tương ưng đó. Cho nên là quý vị hiểu chưa? Rồi kinh Vô Lượng Thọ cũng vậy, kinh Vô Lượng Thọ cũng nhờ cái gì hình thành được cái thế giới Cực Lạc như vậy, cho nên cũng nương vào đó, cũng nhân duyên đó. Nếu chúng ta nói hơn rõ hơn, kinh Vô Lượng Thọ cũng nhiều pháp mà hành thành, ví dụ như căn tánh chúng sanh chín mùi, Đức Phật ra đời đó. Có thế giới Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà, có chúng sanh có duyên với ngài vân vân, đó có nhiều cái yếu tố như vậy nên mới ra kinh Vô Lượng Thọ mới giảng cho chúng sanh. Cho nên bao nhiêu pháp mới thành tựu một pháp gọi là đầy đủ đó. Và nó tương ưng là vậy, quý hiểu không? Đó quyền môn thứ nhất. Chưa chưa hiểu thì chúng ta học thêm chút nữa là đấy, tiếp tục. Ngài Hoàng Niệm Tổ từ bi lắm, ngài trích thêm chứng những chứng thêm phẩm khác nữa. Hữu tiền trì công đức phẩm trung, tức là trong cái phẩm tiền trì công đức, quý biết phẩm này chứ đâu ha, kinh Vô Lượng Thọ, tức là suối ao công đức, thì trong đó nói thế nào? Kỳ thủy nhất nhất tùy chúng sanh ý. Cái kỳ thủy đó là nước đó, nước đó là nước nào? Nước ở trong hồ đó, trong hồ của Tây Phương Cực Lạc đó. Thì sao? Mỗi mỗi nhất nhất là mỗi mỗi tùy theo cái ý nguyện của chúng sanh. Chúng ta nhớ đúng không ạ? Ở đây cử ra vài điều nè. Chúng sanh sở dục thủy chi lãnh noãn cấp, tức là lãnh noãn là gì? Lạnh ấm đúng không ạ? Tức là chúng sanh, cái mong muốn của chúng sanh nước đó, mong muốn của chúng sanh nước đó là gì? Họ mong muốn là như chúng ta về đó cũng mong muốn là nước là lạnh nè, là nóng nè, rồi tiếp theo là gì? Ở đây đọc hết một giây rồi nói luôn một lần thì dễ hơn. Hoãn cấp, hoãn là gì? Hoãn là chậm, cấp là nhanh, thâm thiển là sâu cạn, cát cát bất đồng. Mỗi mỗi thì không có giống nhau, tức là gì? Chúng ta về Tây Phương Cực Lạc đó, quý vị biết rồi, về nước đó xuống hồ tắm, thì ở trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm tiền trì công đức, phẩm suối ao công đức có nói gì? Nước ở đó tùy theo ý của chúng sanh, mỗi người chúng sanh đó họ muốn nóng, muốn lạnh, muốn ấm đó, muốn lạnh, hoặc là muốn gì? Muốn nước nó chảy nhanh và cấp, nó chạy chậm là hoãn đó. Rồi muốn thế nào? Nước nó sâu, nó cạn. Như vậy ý muốn của mỗi người thì sao? Khác biệt, mà mỗi người chỉ thích nhiều lắm, nhiều ý muốn như vậy đó. Đó thì đó đang đang dẫn nói chỗ đoạn đó. Nhi thử nhất thủy, nhưng mà chỉ có một cái nước đó thôi à, có một nước thôi mà sao đáp ứng nhiều vậy? Năng đồng thời đồng xứ và mãn túc nhất thiết chúng sanh tâm ý. Có thể là đồng thời là cùng một lúc, đồng xứ là cùng một chỗ, mà mãn túc là thỏa mãn đầy đủ tâm ý của tất cả chúng sanh. Có nghĩa là nước Tây Phương Lạc kỳ lạ vậy đó, tại sao có thể một cùng một lúc cùng một chỗ mà đồng thời thỏa mãn cho tất cả tâm ý của chúng sanh? Chúng sanh muốn nóng thì nóng. Quý vị xuống với thiền trang cũng có hồ ao Liên Trì tắm, xuống cái ao đó thì gì thương, ôi nước đây lạnh quá, nóng ấm ấm lên chút đi thì quý vị thấy nước nó ấm. Thiền Trang cũng xuống ao đó tắm, mà Thiền Trang nói nước, ôi nước này ấm quá, nóng quá, ôi, lạnh lạnh chút đi nó mát. Thế thì Thiền Trang thấy cái nước nó lạnh đó. Thì quý vị thấy, quý vị biết bơi trên nước, ôi cạn quá, sâu sâu lên chút nữa thì tôi bơi chứ đó. Nên nước nó bơi mới đủ, còn Thiền Trang không biết bơi, Thiền Trang nói ôi nước sâu quá ngập chắc đấy, cho nên thôi cạn nước lại đi. Thì cạn tới, muốn nước tới chân thì tới chân, đúng không? Muốn đến nước tới gối thì tới gối, cổ đến lưng của vân, trong kinh Vô Lượng Thọ đó đang nói gì đấy, tức là cùng một chỗ cùng một lúc mà thỏa mãn hết tất cả chúng sanh. ý chúng sanh muốn sao được đấy. Thì đó là yếu tố gì? Đây đây nói đây là quyền môn đấy quý vị. À, thị thị nhất pháp, tức là một cái pháp nước đó thôi. À, chúng sanh chi dục thị đa pháp, tức là cái mong muốn của chúng sanh đó thì là nhiều pháp, đúng không quý vị? Nước thì có một à, mà mong muốn của chúng sanh thì nhiều lắm. Người ta nói là 9 người 10 ý, cho nên là nếu mà vậy thì chắc là người ta ý ý ý nhiều lắm. Bây giờ muốn nước chảy nhanh thì nhanh, mà muốn chảy chậm thì chậm, chảy vừa vừa, chảy vừa vừa nữa, nước nó không, nó kiểu nào nó làm sao đáp ứng nhiều người được. Thì ở đây nói tiếp: nhi thử nhất thủy năng đồng thời tương ưng ư nhất nhất chúng sanh chi ý. Nhưng mà một cái nước đó thì có thể đồng thời tương ưng hay tương ứng ấy, với cái gì ý của tất cả chúng sanh. Đó, cái chữ tương ưng là như vậy đó, đáp ứng đó, nó tương ưng là cái này nó liên quan kia. Thử chánh thị đồng thời cụ túc tương ưng chi quyền môn giả. À, đó đây chính là cái quyền môn đồng thời cụ túc tương ưng vậy. À, chữ giả này kết thúc là thôi dịch vậy. À, thì quý vị hiểu rồi đúng không? Với một nước đó mà đồng thời nè tương ưng với ý của mỗi mỗi chúng sanh, đây chính là quyền môn đồng thời cụ túc tương ưng. Cho nên đây là môn này, quý vị thấy hay không ạ? À, ở đây có hai cái nghĩa quan trọng quý vị nắm được: đồng thời cụ túc, thứ nhất là đầy đủ một lúc ha. Thì trong đó nó mở rộng ra là gì? Chúng sanh thì mong muốn nhiều lắm, 9 người 10 ý về Tây Phương Lạc, người ta muốn kiểu nào. Nước thì nó có mấy tính chất, kể ra đây tạm kể ra tính chất thứ nhất là gì? Nóng lạnh. Tính chất thứ hai là tính chất về chảy nhanh hay chảy chậm, hay chảy chậm từ từ, hoãn hay chậm từ từ, nước nó chảy xiết. À, người ta nói chạy nhanh nó mạnh nó đã, còn không thì nước chảy chậm thôi. À, thì cũng được rồi, nước sâu hay cạn muốn đến cỡ nào đó, nó đâu phải hai ý đâu quý vị, nó nhiều đó, nhiều tầng bậc. Một cái nước đó là một pháp thôi, còn tâm ý của chúng sanh muốn á, muốn ở Tây Phương Cực Lạc á, mong muốn ở trong phẩm tiền trì công đức đó. À, suối ao công đức nó nói như vậy, ông đức công đức của suối ao á, thì nó chúng sanh muốn nhiều lắm, là nhiều pháp mà. Nhưng mà sao một pháp có thể đồng thời đáp ứng được các pháp kia luôn, cho nên mới gọi là đồng thời cụ túc tương ưng. Tương ưng là gì? Nó phù hợp, nó tương ưng là nó phù hợp, khế hợp mình luôn, nó như vậy, nó có liên quan với nhau. Quý hệ tuyệt vời không? Đó, quyền môn kinh Hoa Nghiêm đó. À, và đồng thời gì? Cùng một lúc, cùng một chỗ nữa. À, trong cái quyền môn này còn có chỗ là đồng thời đồng xứ, tức là cùng một lúc, cùng một chỗ. À, cùng một chỗ đó, quý vị xuống tiện nhân cũng xuống nước tắm mà được như vậy. À, thì Tây Phương Cực Lạc mới làm được vậy thôi, chứ bây giờ ở thế giới này mà cùng một chỗ hơi khó à. À, một chỗ thật ra được, thế giới này cũng làm được. Bây giờ vô trong cái nhà tắm hiện đại, siêu hiện đại luôn, cho mọi người gắn một con chip vô trong đầu, hoặc là có cái điều khiển từ xa. À, có điều khiển bấm remote. À, thì vô hai người hiện trang với quý vị vô tắm. À, vô cái hồ đó giống như hồ Tây Phương Cực Lạc đi, bây giờ làm một cái hồ được. Rồi vô cái hiện trang nói ôi nước cạn quá, cái người kia nước sâu hơn chút xíu, thì bên này cái hồ hiện trang nó phun nước thêm ra cho nó nước lên. Còn đó, còn quý vị muốn cái nước cạn xuống nó rút bên chỗ quý vị đó. Rồi thiền trang thấy muốn nước ấm hơn thì cái vòi nó phun, nó tăng nhiệt lên cho nó ấm hơn. Còn quý vị muốn lạnh đi thì nó giảm nhiệt, được không? Được. À, rồi muốn gì nữa? Nước chảy mạnh lên, xối cho mạnh vô đó. Đó, thì nó xối ầm 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 đó. Còn quý vị muốn xối chậm, nó chậm, nhưng mà vẫn là không có đồng xứ được. Thật ra hai người vẫn là hai nơi khác nhau. Vậy sao, tại sao Tây Phương Lạc là đồng xứ được? Thế mới gọi là quyền môn chứ. Nếu mà cái không mới là sự sự vô ngại chứ. Chứ nếu mà cùng xứ nữa thì thế giới này mình cũng có sự sự vô ngại rồi. Chính vì cái chỗ cùng một chỗ đó, hai người đó mà hưởng thụ hai cái đối đãi khác nhau theo ý của mình, cho nên mới gọi là sự sự vô ngại pháp giới. Cho nên cái quyền môn là một cái cửa mở vậy. Tại sao quý vị? Tại vì hình ảnh vốn không thật mà, trên màn hình quý vị muốn chiếu ra hình nào chiếu. Đó, giống như hai người đó chơi game đó không, đeo vô bên này đeo cái kính vô, bây giờ kính 3D, 5D, 7D gì đó, kính gì đó thực tế ảo á, nó đeo vô. Rồi thiện trang đeo với những cái gì đeo thì bấm 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 một hồi chơi game, bây giờ nó chơi game đúng không, coi phim gì đó, thì thấy hai cảnh khác nhau mà cùng một chỗ đó. chiếu ra các cái cảm ứng khác nhau. Cái gì cho nên thấy khác nhau thôi, còn mình có đi đến đi đâu, giống như trên màn hình chiếu ra mỗi người cảm nhận khác nhau. Cho nên đó là mới là quyền môn thứ nhất, và cũng là có trong cái quyền môn này nó có sự vô ngại, sự sự vô ngại pháp giới. Nên quý vị hiểu chưa ạ? Hay không? Hay chứ, kinh Vô Lượng Thọ hay lắm đó. Cho nên có dẫn ra hai phẩm để chứng minh về môn thứ nhất là quyền môn. 10 quyền môn tức là 10 cái cửa, 10 cái lối vào cảnh giới sự sự vô ngại của kinh Hoa Nghiêm. À, nếu chúng ta chứng được được cái cảnh giới đó thì coi như sự tu hành xong, chứng được nha, hiểu thôi chưa chứng, gọi là ngộ. Ngộ rồi đầu tiên là gì? Tu hành là bắt đầu văn, văn là nghe, nghe xong rồi nghe thì khi nghe đó có khi mình tu luôn. À, mình tu mà mình hiểu được cái trong đó mình liễu giải ra, hiểu ra, hiểu thôi. Mà quý vị nghe mà quý vị hiểu á là liễu, à, giải vẫn chưa. Quý vị phải tiến thêm bậc nữa là quý vị tự hiểu luôn, không cần nghe nghe người giảng, có thể người ta không giảng như thế, hoặc là quý vị không cần nghe giảng mà quý vị đang đi trên đường vân vân, quý vị tự nhiên hiểu ra, cái đó gọi là ngộ. Ngộ là sâu hơn tầng của hiểu nha. À, giải là thấp rồi đó, giải là cũng tốt hơn, còn nhiều người nghe không hiểu gì thua. À, sau đó là gì? Ngộ rồi gì? Ngộ rồi bắt đầu tu. À, ngộ rồi mới tu, tu tới gần chứng là nhập vô đó, vào được cái cảnh giới đó, sống với nó. Nên đó, mình nghe bây giờ một quý vị đối chiếu lại, chúng ta tu, chúng ta hiểu, chúng ta tu được tới đâu? Nếu như chúng ta tu mới cái chữ hiểu, nghe thì nhân giảng hiểu thì quý vị đó mới cái hiểu thôi. Cho nên cái hiểu á nó giúp cho mình phá bớt một phần phiền não, giúp cho mình tu được một chút. Không bằng cái ngộ. Cái ngộ đó, sự ngộ của mình đó, nó sẽ giúp cho mình tu được nhiều hơn. Tại vì cái ngộ là mình tự ngộ. Nhưng mà nhờ cái hiểu á, nhờ cái nghe á, mới có được cái ngộ. Nó tích nhiều cái hiểu đó, đó thành ra ngộ. Cho nên tu hành á không phải nói gì, có nhiều người nghe pháp không phải tu hành không? Nghe pháp là tu hành. Quý vị nghe pháp 2 tiếng đồng hồ là tâm quý vị tập trung trong đó, là tập tập trung tâm, tức là tu định. À, nghe hai tiếng đồng hồ quý vị nghe đây, quý vị không có đi làm gì kỳ khác, không có gây chửi mắng người ta, không có sát sanh, đó là quý vị giữ giới trong 2 tiếng. Cho nên có giới trong đó, có định trong đó, và nghe hiểu cho nên có huệ, và cái trong cái huệ đó là có thêm giải ngộ ra chút chút gì nữa nữa, nên là có ngộ. Cho nên tu hành á thì đừng cái nói là niệm Phật không mới là tu, mà nghe pháp cũng là tu. Đó, làm gì cũng là tu, nếu như mình có đủ các cái tầng trong đó là mình hiểu được, mình rõ được, sáng tỏ, và mình làm được đúng, tâm mình định là tu. Còn nghe pháp mà quý vị tâm tán loạn thì quý vị cũng là thiếu tu, nhưng mà định quý vị yếu. Nên nó tu hành ở đâu? Trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mọi nơi. Người biết tu là tu mọi lúc. Cho nên đừng nói là mình nghe pháp không không có tu, phải không? Nghe pháp là tu, và mỗi người căn tánh mỗi khác nhau. Có người nghe pháp là tu nhiều, à, nhiều đời, do mình tu nhiều đời pháp nào đó thôi. Có người ngồi đó tu là mới được, nó mới vô sâu, thì tùy mỗi người. À, và có người thì tu chỉ nhiều, có người kêu quán nhiều. Ví dụ như Thiện Trang á, thì Thiện Trang thấy ôi nghe pháp xong mà đã đọc kinh xong rồi nó vô sâu, bắt đầu tâm nó tan phiền não bớt đi, rồi bắt đầu vô niệm Phật, nó mới sâu được. Còn vô mà niệm Phật niệm mất thời gian lâu hơn á, nếu mà chỉ có không nghe pháp á, chỉ có niệm Phật không á, thì mất khá nhiều thời gian vào bắt đầu mới tỉnh lặng đó. Cho nên quý vị thấy căn tánh của mỗi người mà khác, quý vị khéo dụng công thế nào hiệu quả, làm sao ít phiền não, ít vọng tưởng, rồi gì, ít nổi sân si, ít tham lam, vân vân đó, thì chúng ta đó tu hành đang đúng. Học 10 quyền môn này tuy nói như vậy, ở đây sâu màu như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn làm được. Làm được gì đó? Một pháp tất cả các pháp, làm sao quý vị thấy được tất cả các pháp nó tương ưng với mình. Cho nên hiện nay chúng ta thế nào thì chúng ta cũng là tương ưng đó, trong đó đó là đây đồng thời tự tương ưng. Rồi tiếp tục, ở đây còn nữa chưa hết, chúng ta cố gắng học hết quyền môn này. À, hà huống thử thủy phục năng đồng thời, tức là huống hồ hay là huống chi cái nước ấy lại có thể đồng thời. Đồng thời thế nào? Ở đây nói còn hay nữa nè: ba dương vô lượng vi diệu âm thanh, hạt văn Phật pháp tăng thanh. À, đây thì quý vị nghe rất rõ ha, ở trong cũng đó nói nước đó là cái ba dương, ba là cái sóng của nước đó đó. À, dương là nó truyền ra, nó lan ra, nó tiên dương, cái dương là truyền bá, liên lan ra, nó dương, xưng dương cũng được. À, đây nói mình truyền ra vô lượng vi diệu âm thanh, nó phát ra rất nhiều âm thanh vi diệu, vô lượng âm thanh vi diệu, hoặc văn tập Phật pháp tăng thanh, hoặc là cái chữ văn này không phải nghe cái này, hoặc là văn, chữ văn này phải nghĩa là cái chữ văn này không phải nghĩa là nghe đâu quý vị, cái văn này nghe thì không phải là phát ra. À, ở trong ra từ điển có nghĩa là phát ra, chứ mà văn là nghe đâu nha. À, hoặc phát ra âm thanh của Phật pháp đó, là Phật pháp tăng đó, tăng lên Phật pháp tăng. À, rồi cái gì ba là mật thanh, chỉ tức là tỉnh thanh đúng không? Đó rồi thì đây nải chí cam lộ quán đảnh thọ vị thanh, nải chí là cho đến, cam lộ hay là cam lộ cũng được, cam lộ quán đảnh thọ vị thanh, tức là âm thanh của cái rưới nước cam lồ xuống quán đảnh. Quán đảnh vào ngày xưa đó, ngày xưa quốc vương mà lên ngôi đó ở Ấn Độ đó, người ta có lễ quán đảnh, lấy nước bốn biển, đi phải đi lấy nước từ bốn biển về, rồi rải 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 phất cái cành dương liễu rải rải lên đầu đó là quán đảnh. Thì trong nhà Phật á, có quán đảnh thọ vị á, là quán đảnh thọ vị có nghĩa là lấy cái nước cam lồ, à, nước cam lồ, nước của cõi trời á, nước của chư thiên á, à, nước đó rất là tuyệt vời, uống vô á, là có thể nói là trường sanh bất lão á, tức là sống lâu mà không già đó, chứ không phải chết ha. Rồi cũng chết nha, nhưng mà nó trường sanh bất lão, chư thiên uống vô đó là tăng tuổi thọ vân vân đó. Thì lấy cái nước đó cam lồ của chư thiên đó để mà rưới lên đầu quán đảnh cho ai, trong nhà Phật gọi là quán đảnh thọ vị, thọ vị là thọ là thọ ký, vị là địa vị. À, cho nên có những người được thọ ký được bồ đề đó quý vị. À, chúng ta tu á mà thật sự quý vị khi nào chứng đạo á, chứng quả vị gì đó có thể cảm ứng Phật Bồ Tát tới thọ ký cho quý vị. Rồi thế nào quán đảnh nè, tức là quý vị có thể thấy trong định quý vị ngồi đúng không, ngồi tự nhiên niệm Phật hồi khi thấy Phật Bồ Tát tới ha, vị nào đó thật Bồ Tát bây giờ thấy là Phật là ta đà tới tới rải cho quý vị vào nước, rải xuống quán đảnh là lúc đó quý vị thấy rải nước xuống cam lồ đó, quán đảnh thọ ký cho quý vị là đắc được công phu niệm Phật tam muội. À, hoặc là chứng thật ra công phu niệm Phật tam muội chắc không có thâu vị thọ ký đâu, phải đắc được công phu sự gọi là phải sự nhất tâm bất loạn là đó, chứng quả đó thì được cái những cái thọ ký đó. Thì trong nhà Phật mà có thọ ký như vậy thì âm thanh đó, âm thanh thọ ký đó đó, đó thì ở trên cái Tây Phương Lạc là nước thọ ký luôn. À, không cần phải người đó đâu. À, còn chúng ta may mắn chúng ta niệm Phật đó mà được Phật thọ ký được là mừng lắm rồi. À, Phật thọ ký báo bao nhiêu năm nữa con còn thọ mạng, bao nhiêu năm nữa con được vãng sanh chắc ăn. Chứ mà nếu không thọ ký thì cũng không biết chắc được, coi là mình chưa chắc ăn. À, mà Phật thọ ký thật nha, chứ vậy ma tới thọ ký đâu nha. Ma tới thọ ký là coi chừng mình bị lừa đó, bị gạt đó, có nhiều người đó bị gạt đó, tại vì mong cầu thọ ký đó, nên là rất nguy hiểm. Thì Thiện Trang á, hồi xưa Thiện Trang hình như có kể rồi đúng không quý vị, đó là hồi xưa đó, năm đó Thiện Trang tu hành có nhiều chướng ngại lắm, thật sự mà nói, có lúc đó ở làm cư sĩ á, thấy có nhiều chướng ngại, hoằng pháp cũng không được, truyền pháp cũng gì đó, vấn đề người ta tìm mình nữa, gây khó khăn, tu cũng không có thời gian tu nữa, thấy thật ra cuộc đời vô thường quá, chán quá, thật sự mình muốn chỉ muốn giải thoát thôi, nên kia thôi con đến thế gian này chắc sẽ ở đây con không làm được ngài giống như ngài Lý Bình Nam rồi, con cũng không có khả năng làm được bây giờ, chướng ngại quá, mà trong khi đó con khuyến dẫn bao nhiêu người học trò của con nó học nó tu Phật pháp thời gian lớn lên nó thoái chuyển hết trơn à, nó thôi đổi chúng sanh khó quá thật sự vậy. Mà thấy công việc thì bận rộn, hồi đó làm công việc bận lắm quý vị, đi dạy mà làm đủ các công việc bận ớ là bận, không có tu, mỗi năm chỉ trông chờ nghỉ Tết nghỉ hè để mà đóng thất tu để ở nhà mà ráng tu được nha, bận lắm còn ra tranh thủ rồi mà nó bận ơi là bận. Lúc đó năm đó Thiện Trang cũng chưa sắp xếp thời biểu cho nhà trường, cho nên Thiện Trang cũng không có xếp được cái thời biểu đẹp nữa cho Thiện Trang, tức là Thiện Trang phải có vẫn không có xếp được cái thời biểu, mà sau cái số sao thời biểu nó xấu nữa, cái số ngày có mặt trên trường, nên là mà công việc nhiều nữa, dạy nào dạy thêm dạy bớt, rồi dạy luyện thi đại học, rồi dạy luyện thi tốt nghiệp trên trường, rồi dạy học sinh giỏi, rồi dạy giải toán trên máy tính thì nhiều quá, nên là bận ơi là bận quá chán lắm. Thiện Trang chỉ có nguyện vọng là thôi con đời này bằng sanh sớm thôi, không cần biết gì nữa. Thì bữa đó Thiện Căn cũng nói chung là tu cũng rất tinh tấn á, thì căn nguyện cho thôi Phật ơi, cho con vãng sanh đi con, chứ con không có ở thế giới ta bà này, khổ quá, ở thôi con chấp nhận phạm vị thấp. Thì Thiện Căn tu tới Chí Thành một thời gian á, bữa đó là khi mà ngủ á, thì thấy thấy Đức Phật A Di Đà tới. Thì Thiện Căn thấy thức Đức Phật tới liền báo, Thiện Căn kêu con chắp tay lên, con đi với ngài. Vừa mới nó chắp tay lên, thật Phật không nói gì hết, biến mất tiêu. Thiện Căn kêu ôi tiếc quá, không có gì. Mà lúc đó là ngồi đó, quý vị ngồi thấy mình ngồi trên giường đó, chứ không phải là tức là mình ngủ nhưng mà thức dậy thấy ngồi chắp tay trên giường, và rất tiếc là Phật không vào ký, cho nên là đó đi không biết. Rất tiếc mấy năm nay tu kiểu nào kém hơn nữa, không có thấy Phật thọ ký, Phật thọ ký cũng không thấy gì hết. Và từ đó, nhưng mà có Thiện Căn biết là sau này thì ngầm hiểu, năm sau thì Thiện Căn biết là tại vì sau đó thì có người người thỉnh Thiện Căn đi xuất gia đó, như Thiện Căn kể đó, có ba người thỉnh, thì Thiện Căn nghĩ là chắc là Phật ngầm giao giao nhiệm vụ mới với mình, thôi đi đi làm nhiệm vụ khác, xả thế gian đó, đi xuất gia đó cũng ngầm hiểu đó. Thiện Căn nghĩ vậy ha, suy đoán là vậy, rồi đi con đường khác. Và từ đó Thiện Căn, tại vì trước đó đó, trước khi đó Thiện Căn cũng phát nguyện giống hòa thượng chỉ đó, giao đời này cho Phật Bồ Tát ăn bài, cho nên là có thể đó là một cảm ứng như thế ha. Và cũng chưa được thọ ký, nếu mà được thọ ký bữa đó Phật nói con tuổi thọ con nên trụ ở thế gian này bao nhiêu năm nữa để con hoằng pháp về sanh hay con đi xuất gia thì tuyệt vời rồi, lần này Phật không nói đó. Cho nên là nếu mình chưa được thọ ký đó thì vẫn là chưa có vị trí bất thoái chuyển. À, mà chưa có bất thoái chuyển thì mình hãy cố gắng. Đó là một chỉ một cảm ứng, có thể là cảm ứng vì thầy thì răng thấy là thật mà. À, ngồi mình ngồi lại trên giường mình chắp tay rõ ràng mà, chứ đâu phải là nằm đâu. Đó, đó là cái cảm ứng. Nhưng mà đó là kể cho quý vị thấy thôi, tức là mình tu thật sự á, mình vẫn có những cảm ứng. Đó, và nếu mà mình tu được như thế thì tăng được thiện căn, đó tăng được niềm tin lắm. Đối với niềm tin, cho nên thì răng nói quý vị tu hành á, nhiều người mà tại sao vì thói tâm, tại vì mình tu không có rốt ráo, mình không có thật. Nếu quý vị tu rốt ráo, tu thật, đem tâm mình ra 100% chân tâm mình tu, thì quý vị rất mau cảm ứng Phật Bồ Tát sẽ có cách nào đó giúp cho quý vị tăng thêm niềm tin. Từ đó ra đi quý vị không có mê ta bà, quý vị không ham gì ở thế gian nữa. Còn những người mà vẫn ham, thật sự mình nói cái đó là quý vị nghe thôi, chỉ có là cái nghe thôi, quý vị chưa có một cái chứng nào cả, có cái cảm ứng nào đó để mình khẳng định được Tây phương cực lạc thật, hoặc là mình chưa cảm ứng được để mình khẳng định rằng mình có thể ra khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên từ đó trở đi, thật ra bữa đó từ đó trở đi thì Trang cũng có một niềm tin, tuy là mình chưa có được Phật thọ ký, nhưng mà Thiện Trang tin là nếu bây giờ mình dồn tâm mình niệm Phật mấy ngày chắc cũng được. Tại vì sao, hồi đó mình nguyện được cái tâm lực mình mạnh, mình niệm như thì có thể giống như ngài Pháp sư Ánh Quang, có thể được. Nên là từ đó ra đi cũng 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 có niềm tin như vậy đó, nên tin được đời này có thể vãng sanh đó. Nhưng mà Thiện Căn vẫn kêu chưa bao giờ chắc chắn Phật thọ ký mới chắc, đúng không, hoặc là bao giờ được chứng quả này, mình tự chứng quả cũng là Phật thọ ký thôi. Nên là ở đây chúng ta sẵn nói đến là quán lãnh thọ vị, Thiện Căn nói sơ như vậy. Rồi tiếp theo nói, tức là đây là lược cái chữ nải chí này, là lược lược một đoạn ha, đó là cam lồ quán lãnh thọ vị, tức là phát ra những âm thanh như thế, nước có thể thọ ký luôn cho Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc. Đắc văn như thị chủng chủng thanh dĩ, tức là được nghe chữ văn này là nghe những cái âm thanh, những đủ loại âm thanh như thế rồi, chữ dĩ rồi. Kỳ tâm thanh tịnh, tức là tâm của người đó thì thanh tịnh, tức là tâm người nghe đó, cái chữ kỳ này là đại từ thay cho người chúc Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc. Vô chư phân biệt, không còn phân biệt nữa, chánh trực bình đẳng, chánh trực tâm rất là chánh, không có quông kẹo nữa, bình đẳng. Như vậy ở đây quý vị thấy là ba điều kiện trong kinh Vô Lượng Thọ là thanh tịnh bình đẳng và giác. Thì ở đây có được là phân biệt nè, thanh tịnh rồi nè, rồi không phân biệt nữa, không phân biệt là địa vị Bồ Tát rồi đó, bình đẳng đó, Bồ Tát luôn đó. Thành thục thiện căn, chín mùi được thiện căn đó, thiện căn mình chín mùi của Bồ Tát đó. Tỳ kỳ sở văn là tùy theo những cái muốn nghe nào đó, cái sở là sở dục ấy, á, cái những muốn nghe cái những điều gì á, tùy theo muốn nghe những điều gì á, chữ kỳ này đó là của người đó á, tức người đó muốn nghe điều gì. Giữ pháp tương ưng, à chữ giữ này là với pháp tương ưng, hình như không đúng rồi, cái chữ này là ban cho đó, chữ giữ là ban cho, ban phát cho cái pháp tương ưng. À, nên thầy Trang nhìn như dịch cho nó lần này không để ý à, thì cái tương ưng á, thì cái đây để hồi nào sửa lại à, giữ là, giữ là ban, ban cho cái pháp tương ưng, tức là pháp tương ưng hay tương ứng gì đó, mình thích nghe nào được nghe đó, nên dịch ý là muốn nghe pháp nào thì được nghe pháp đó đó, thì như vậy đó, đó là dịch ý. Còn đây là ban cho nước nó phát ra cho cái âm thanh pháp đó. Kỳ nguyện văn giả, tức là cái người nghe, văn giả là người nghe nó muốn như thế nào đó. À, triếp đọc văn chi, à, triếp là liền, à, sở nguyện triếp đắc đó quý vị, trong câu đó, triếp là liền, liền đọc, đọc đọc là duy nhất, mà chỉ có nghe cái pháp đó thôi, chữ chi này là đại từ, tức là người nghe muốn nghe pháp nào thì chỉ có nghe duy nhất cái pháp đó thôi, không có nghe pháp khác. Sở bất dục văn, tức là nếu, chỉ sợ là nếu, nếu mà không muốn nghe, liễu vô sở văn, liễu vô sở văn tức là rốt cuộc là không nghe được cái gì hết, là im lặng đó. À, giống như liễu vô sở đắc là rốt cuộc không đạt được cái điều gì á. Như vậy là vĩnh bất thoái ư a nậu đa đa tam miệu tam bồ đề tâm, vĩnh viễn không còn có thoái chuyển cái tâm a nậu đa, đối với a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, tức là tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác tâm Phật. Thì đây là đoạn trong kinh Vô Lượng Thọ, lần trước chúng ta học rồi, nhưng mà cảnh giới lần trước với lần này khác nhau. Thiện Trang bây giờ thì nếu mà giảng lại cũng không giống giảng giống lần trước, cảnh giới mình cao hơn rồi nên mình nghe ra mình cũng thấy khác, nên đây Thiện Trang xin đọc đoạn này ha. Huống chi nước đó là có thể đồng thời sóng truyền ra vô lượng vi diệu âm thanh, hoặc phát ra âm thanh của Phật Pháp Tăng cho đến tiếng cam lồ quán đảnh, hay là tiếng hay là âm thanh nha, cái chỗ này âm thanh cam lồ quán đảnh thọ ký địa vị, được nghe đủ loại âm thanh như vậy rồi tâm liền thanh tịnh, không có những sự phân biệt, chánh trực bình đẳng, thiện căn chín mùi, tùy theo những gì muốn nghe thì được nghe pháp tương ứng. Cái chữ đó cũng dịch vậy cũng được ha, thế thêm chữ được nữa, nghe pháp tương ứng, còn không là được cái chữ giữ đây là mình dịch là ban cho, được ban cho pháp tương ứng. Muốn nghe pháp nào liền chỉ nghe một pháp đó, nếu không muốn nghe thì hoàn toàn không nghe gì đó, liễu vô sở văn là hoàn toàn không nghe gì, vĩnh viễn không thoái chuyển đối với tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là tâm a nậu đa la tâm tâm bồ đề. À, quý vị nghe rõ hơn đúng không? Đây là kinh Vô Lượng Thọ thôi mà, đâu có gì khó đâu. Rồi, bây giờ mới tới quyền môn này. Chỉ thị nhất thị, tức là chỉ với một nước đó thôi, một nước ấy thôi. À, đảng năng ư đồng thời đồng xứ, mãn nhất thiết văn giả chi nguyện. À, chỉ đảng là nhưng hay là mà có thể thế nào, cùng lúc, đồng thời là cùng lúc, đồng xứ là cùng chỗ, thỏa mãn, mãn này là thỏa mãn cái gì? Nguyện của tất cả người nghe, nhất thiết văn giả tức là tất cả người nghe đó, chỉ có một nước đó thôi mà đồng thời thỏa mãn tất cả nguyện vọng của người nghe, tuyệt vời không? Các văn kỳ nguyện văn chi pháp, các là mỗi mỗi cái pháp mà mỗi cái người đó muốn nghe đó. Đây nói đơn giản vậy, đó là cái chữ nguyện là muốn, nguyện là mong muốn đó. Đó, có mỗi pháp đó, các pháp mà mỗi người muốn được nghe đó, thả tùy kỳ sở văn. Chữ thả có nghĩa là gì? Chữ thả ở đây có nghĩa là hơn nữa, liên từ hơn nữa, hơn nữa tùy theo những điều gì mình muốn nghe. Giữ pháp tương ưng là ban cho cái pháp tương ưng, à, hay là mà cái pháp tương ưng á, mà được pháp tương ưng á, à, mà tương ưng với pháp á, cũng được, nhưng mà dịch đây là ban á, thì nó hợp hơn. Khả kiến hoa nghiêm thập quyền chi tổng môn, Tức là có thể thấy cái môn tổng của 10 quyền môn hoặc là môn đứng đầu của 10 quyền môn. À, dĩ cử thể hiển thị ư bổn kinh hỷ, chỉ dĩ là đã toàn bộ cử thể, tức là toàn bộ hiển thị ở trong kinh này. Vậy chỉ hỷ là khẳng định vậy, có nghĩa là gì? Ở đây thì ta xin đọc lại nha: chỉ một nước ấy mà có thể với cùng lúc cùng nơi thỏa mãn á, nguyện vọng của tất cả người nghe pháp mà mỗi người muốn nghe. Hơn nữa, tức là cái nước này thỏa mãn do nguyện vọng của mỗi người muốn nghe, rồi pháp cho mỗi người muốn nghe nữa. Hơn nữa, tùy theo một người muốn nghe mà ban cho pháp tương ưng. À, cái này thêm chữ ban cho đi, để cái hoặc là lấy từ nào hay hơn nữa để sẽ tự kiếm lại. Có thể thấy toàn bộ 10 quyền môn của Hoa Nghiêm đã toàn bộ hiện hiện ở trong kinh này vậy. Đấy, cái chữ tổng đó là toàn bộ quyền môn của kinh Hoa Nghiêm đã hiển thị trong kinh này. Đó, cho nên quý vị thấy 10 quyền môn kinh Hoa Nghiêm ở đâu? Trong kinh Vô Lượng Thọ có đó, dẫn chứng vừa rồi, dẫn chứng ở mấy chỗ quý vị nhớ chưa? Đó, có hai phẩm. Phẩm thứ năm chí tâm tinh tấn là đem 21 quả nước gom lại thành một quả nước đó. Thứ hai là gì? Phẩm thứ 16 à, đúng không ạ? Suối ao công đức. Suối ao công đức thì nói công đức của suối ao thì nói về nước, đây là mới nói nước thôi đó, thì cũng có đầy đủ của 10 quyền môn, cũng cũng là thật ra cũng đầy đủ của môn thứ nhất là đồng thời đồng xứ, đồng thời cụ túc tương ưng môn nha. Như vậy đó, chúng ta hôm nay học hết được môn thứ nhất. Đấy, thì ở đây không biết bữa nay có khó quá không, nhưng mà Thiền Trang nghĩ là người nào nghe cho cố gắng nghe, tu hành khó mới là tu, vượt thất thoát khỏi sanh tử đâu dễ. Ngài Lý Minh Nam nói một vạn người niệm Phật sự vãng sanh có 3 đến 5 người. Vì sao? Tu không rốt ráo, vì tu không có cố gắng, cái khó quá thôi bỏ. Đâu. Cho nên nhiều người, có một số người nghe kêu thầy ơi lần này thầy giảng con không hiểu, khó quá, con nghe không an lạc. Có người thì nói thầy ơi lần này thầy giảng bộ này nghe đã sâu hấp dẫn, con nghe thấy dễ hiểu mà. Đó, đó là gì? Cảnh giới của mỗi người không giống nhau. Thì chúng ta không quan trọng quý vị nghe được hiểu bao nhiêu thì hành bấy nhiêu, hiểu một hành một, hiểu 10 hành 10, thâm nhập càng sâu thì tốt nhất, càng tốt cho mình đó. Nếu như mình không hiểu thì không sao, nghe đi nghe lại, tại vì một bài giảng á, mà quý vị nghe đi nghe lại nó không có khác nhau, nó khác nhau lắm, nó không giống đâu. Quý vị nghe lại đi bộ cũ của Thiên Trang giảng, rồi nghe bộ này, nghe đi nghe lại quý vị cũng nghe được. Quý vị thấy giống như bây giờ bên kênh Pháp Âm Tiền Lưu á, cái nhóm thầy Minh Hải á, thầy Thích Minh Hải á, nhóm đó các đồng tu bên nhóm đó đang dịch lại những bộ của Hòa Thượng như Thái Thượng Cảm Thiên, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, để gắn vô mua nghe mở nghe. Ủa cái sao, ủa hồi xưa mình nghe rồi mình sao bữa nay nghe nhiều cái hay vậy, nhiều cái mới vậy, như đặc biệt bộ Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh đó, nghe ôi có những chỗ tuyệt vời vô cùng. Đó là gì? Rõ ràng cảnh giới của mình nó thăng tiến rồi, nghe nó sẽ khác. Cho nên đừng có cho là đã nghe rồi không nên nghe lại. Mà quý vị thấy một bài bộ giảng ở Thiện Trang giảng cả năm năm rưỡi 2 năm mới xong. Như vậy cảnh giới quý vị sau 1 năm, năm rưỡi, 2 năm chắc chắn khác với hồi trước trước. Quý vị cứ nghe lại đi, quý vị thấm được rất nhiều đó. Ai nếu mà nghe nghe nó rồi nghe tiến được lên nghe của Hòa Thượng nữa, nghe của Hòa Thượng Tịnh Không nữa thì tuyệt vời. Nó còn có thể đắp các nền tảng, không thiếu bộ để nghe đó. Bây giờ bên Pháp Âm Tiên Lưu còn dịch thêm cái bộ Bát Đại Nhân Giác nữa đó, đó mà có mấy 8 tập thôi, nghe cũng nhanh lắm, mau hết lắm, không có nhiều. Cho nên pháp không thiếu, quý vị nghe pháp đi, nghe cho mỗi ngày nghe là mình nghe rồi có lợi ích cho những người xung quanh, cho quỷ thần, cho những chúng sanh vô hình nghe nữa đó. Rồi mình tăng được cái những công đức. Mình mở pháp đó mình không nghe, có thể nó không lọt vô được cái gì chút nào, nhưng mà người khác họ nghe, chúng sanh khác nghe, quý vị cũng có phước rồi. Một đời quý vị tu hay có thể là nếu mà quý vị tu giải đãi quá, nhưng mà quý vị cũng ráng, quý vị niệm Phật nè, quý vị cũng ráng, quý vị nghe pháp nè, cái phước đó có biết đâu quý vị được coi người coi trời, đúng không? Nhân thiên phước tất nhiên không rốt ráo, nhưng còn đỡ hơn là đọa lạc chứ, nỡ nào cam lòng bị đọa lạc, đúng không? Đó là thiền văn khuyên cho những người giải đãi, Còn ở đây chúng ta cố gắng cố rốt ráo lên. Tại vì sao? Pháp môn này khó có, hiếm được, đâu có dễ dàng. Mà nay chúng ta đã gặp rồi. Bây giờ tuy Hòa Thượng Ân Sư đã ra đi rồi, nhưng mà chúng ta vẫn còn pháp của Ngài, vẫn còn ảnh hưởng. Đấy, chúng ta đây nhờ giảng bộ này. Hôm nay chúng ta giảng này là đã hồi hướng cho Ngài rồi. Vì những lời trong này là do Ngài làm. À, do Ngài là tập hợp lại, Ngài in ấn ra. Rồi ngày bao nhiêu ngày sấm diệt qua đó, lời này là lời của ngài Hằng Niệm Tổ, nhưng mà lời này lời cái chỗ khoa chú là của hòa thượng, cho nên hoàn toàn là chúng ta nghe rồi. Mà rồi chúng ta không chỉ kết duyên với hòa thượng, không phải ngài Hằng Niệm Tổ, cái phần này là trong Hoa Nghiêm Thám Huyền Ký là kết duyên với ngài Pháp Tạng Huyền Thủ rồi đó, mình cũng có hồi hướng cho công đức của ngài Huyền Thủ rồi, nên cái đó cũng là đồng thời đồng xứ tương ưng môn. À, hay là nói theo đúng nghĩa là đồng thời cụ túc tương ưng môn. Một khi hôm nay chúng ta học chúng ta nghe là gì, bao nhiêu pháp gom lại, pháp của ai? Pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thiết, pháp ở trong pháp hội của kinh Hoa Nghiêm đó, bao nhiêu Bồ Tát ra đứng ra nói, như chỗ này Bồ Tát này nói được, ra kia nói, gom vô trong kinh Hoa Nghiêm, gom vô đây, rồi ngài Pháp Tạng Huyền Thủ chú giải Hoa Nghiêm Thám Hiền Ký gom vô, rồi ngài Hoàng Niệm Tổ gom vô, rồi ngài Hòa Thượng Tịnh Không gom vô, rồi bao nhiêu người in ấn rồi vân vân, bao nhiêu người là làm tới, rồi cuối cùng thiền trang dạy dạy ra, có phải là đồng thời cụ túc tương ưng môn không? Một môn này, một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một đoạn trong 10 quyển môn này đã đầy đủ vô lượng môn rồi, cho nên mình đã gom rồi, mình ăn đang ở trong cảnh giới Hoa Nghiêm, cho nên thời thời trụ Hoa Nghiêm đó. Mình đang ở trong cái Hoa Nghiêm đó, nhưng mà mình không biết, vì mê cho nên là mình bị Hoa Nghiêm nó biến thành Hoa Nghiêm vọng. Chứ nếu mà mình biết ra thì đâu mình sống ra trong 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 tỉnh thức, mình sống trong giác ngộ, mà hàng ngày mình tưới được pháp cam lồ của từ Hoa Nghiêm, từ kinh Vô Lượng Thọ, từ thế giới Tây Phương Lạc, cái công đức viên mãn đời này không thành tựu thì cũng uổng đúng không? Đó, không thành tựu thì được cõi người, cũng được cõi trời, phước báo nhân thiên, mà thôi chúng ta về Tây Phương Lạc đi, đừng ở nhân gian này nữa, thế gian này mai mốt tìm ra 100 năm nữa chưa chắc có một người như Pháp Sư Tịnh Không đâu, không có Hòa Thượng Tịnh Không nữa đâu. Đó. Một ngày đáo lại ta bà, chắc chắn ngày đã lái ngược thiền từ quay lại đây. Nhưng mà chúng ta có công nhận ngày không, ngày ra xuất hiện ra, ví dụ như ngày đối lại bây giờ ngày xuất gia lại lên ra pháp sư gì đó chừng hăm mấy tuổi, là như cỡ thầy Nhuận Hóa hay là phải ba mấy tuổi như thầy Thích Thiện Trang giảng, quý vị có nghe không? Không chịu nghe, chấp tướng chúng sanh, chấp tướng phải lớn tuổi như hòa thượng thành tựu lớn bao nhiêu năm đó mới nghe. Vậy hòa thượng, quý vị không có cơ hội nghe pháp hòa thượng nữa rồi. Hòa thượng vừa đổi thân là quý vị đã không nhận ra, cho nên ngài cũng vẫn bên chúng ta mà không biết. Thậm chí Đức Phật A Di Đà cũng đã xuống dưới đây, ngài Đức Bổn Sư Thích Ca cũng tá lai đến mà hóa độ chúng sanh, chúng sanh không chịu nghe, thậm chí còn phỉ báng nói đó cái ông đó như thế, cái người đó như thế, người đó như thế, không nên. Thì sao? Các ngài thể hiện thời mạt pháp, các ngài cũng thể hiện có những cái điểm khiếm khuyết, với lại thời nay khó hơn, thời nay làm sao mà không có những khiếm khuyết nhất định, làm sao viên mãn được, quá nhiều vấn đề, quá nhiều phức tạp, làm sao không biết biết. Cho nên chúng sanh chấp tướng không bao giờ thấy được thật tướng, người phải đương tướng ly tướng, ngay tướng đó mà lìa tướng đó. Cho nên cũng là câu trong kinh Kim Cang mà lúc nãy thiền trang có thích, cái gì nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Có nghĩa là nếu quý vị chấp vào sắc tướng cho đó, phải người lớn tuổi thế này khi mới bật đó hòa thượng đó thì mình mới nghe, còn người khá nhỏ như thầy Nhuận Hóa, như thầy Nhuận Đức vân vân, những người đó không cần đáng để nghe, đó là quý nhược, đó là lấy sắc kiến kiến ngã rồi đó. À, dĩ âm thanh cầu ngã là gì, quý vị nghe người đó nổi tiếng à, người đó phải nổi tiếng lắm, phải có bằng tiến sĩ, bằng này cái kia đó. À, những cái âm thư hành đó quý vị coi nổi tiếng đó, gặp mới tìm tới. À, thì do thị nhân hành tà đạo, thì người đó chấp vào hình nó chắc là sắc rồi, nó chấp là những cái tướng đó, nó nói dĩ sắc dĩ thanh, đằng sau có thanh hương vị xúc pháp nữa, nên điều chấp vào cái đó thì sao, người đó hành tà đạo thôi thì không thể thấy được Như Lai, bất năng kiến Như Lai, cho nên không có bao giờ đi vào được, được thật sự vào Phật pháp một cách viên mãn và rốt ráo được. mình học bao nhiêu năm có thể là gì, chỉ có được cái tri thức mà thôi. Tri thức là gì? Không xài được, vẫn sân si, vẫn phiền não, vẫn cái gì, càng ngày học ngã phải càng thấp, mình học càng ngày ngã càng cao, đúng không? Rất rất nhiều người quý vị thấy bây giờ đồng tu không thiếu những người như thế, rất là chấp trước, học mà không hiểu, không tu, không hành được, cho nên chấp. Nên hãy cố gắng. Bây giờ thì hòa thượng ngài sẽ thị hiện với một thân khác, thì chúng ta cố gắng ở tương lai, mà chắc chúng ta không có duyên nữa. Có lẽ hòa thượng cũng phải cần ít nhất thời nay á, muốn ảnh hưởng như vậy chắc cũng phải 40 50 năm, nửa thế kỷ, 40 50 năm mới có ảnh hưởng lại được như vậy. Mà ảnh hưởng không bằng hòa thượng cũng phải mất. Thì Giang nhớ là hòa thượng giảng kinh từ năm đi ra Hồng Kông giảng là năm 77, 77 tức là bao nhiêu, từ 27 đến 77 là 50 tuổi hòa thượng mới bước ra ngoài, ra Hồng Kông giảng, mới bắt đầu có một tiếng giảng từ 77 ra. Quý vị thấy lên mạng đâu có những bài pháp hồi đó đâu. Chúng ta tìm pháp của hòa thượng là từ năm 87 ra đi, tức là 10 năm sau nữa. Lúc đó hòa thượng bao nhiêu, 60 tuổi bắt đầu mới có những bài pháp lưu lại, mới có người để ý tới hòa thượng. Rồi hòa thượng giảng bao nhiêu, tới năm bây giờ là 96. Có nghĩa là thật sự mình nói tính ra chỉ có ảnh hưởng được 30 năm. 30 năm thật sự là nói ảnh hưởng 30 năm, mà này tuổi thọ lâu dài như trù thế nó cũng dài đó, cho nên khó lắm. Chúng sanh hồi nay khó, khó độ, căn cơ thời này chúng sanh chấp trước rất nặng. Mà chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng mang rất nhiều bệnh á, có bệnh mà chúng ta không chữa được, cho nên là thật sự khó độ. Nên chỉ có cách là gì, khiêm hạ khiêm tốn. Bây giờ càng về sau không có hòa pháp hòa thượng thì vẫn còn pháp dịch ra lắng nghe. Những người sau nếu như có những người giỏi chúng ta lắng học, mà mỗi người cũng đều có những cái điểm học, tất nhiên người ta có thể thể hiện hoặc là người ta có lẽ chưa hoàn thiện, ráng nghe ráng học. Phải cầu pháp bất quyền, cầu pháp không mỏi mệt như kinh Vườn Thọ nói. Vậy thôi, hôm nay chúng ta dừng ở đây, kính chúc quý vị cố gắng, chúng ta những ngày còn lại đó trong một chúng ta cố gắng tu hành tinh tấn để hồi hướng cho hòa thượng ẩn sư. Chúng ta cũng cố gắng không quên nhiệm vụ, bất cứ gì trên thế gian này mình vẫn tiếp tục đường người trước đi bước qua, mình vẫn bước theo. Mình trách nhiệm càng ngày càng lớn hơn, vì càng theo năm tháng người trước qua rồi thì mình gánh vác trách nhiệm tiếp theo, dù muốn dù không mình cũng phải làm. Mà nếu mà làm thành tựu thì đời này viên mãn công đức. Còn chúng ta không có chấp trước thế gian, không cần vãng xa lai, ai nhắc mấy trăm năm sau ai nhắc đến có người nào đó, không cần, không cần gì đó. Vậy là đương tướng ly tướng, ngay tướng đó mà lìa tướng. Hoặc là trong kinh Vô Lượng Thọ nói là nếu mà đem cái tâm cái trí huệ phân biệt chấp trước đó, mà làm vô lượng công, làm nhiều công đức đó, cuối cùng không có thoát luân hồi được. Cho nên mình hãy xả, làm thì làm nhưng mà xả, buông hết xuống. Tất cả mọi việc thế gian cũng vậy, tùy duyên mà làm, tùy duyên vẫn làm, vẫn làm tròn bổn phận của người trong gia đình, người trong công việc, tất cả làm tròn. Nhưng mà mình tâm tâm luôn luôn rời khỏi ta bà, tâm tâm luôn luôn hướng về cực lạc. Nguyện đời này chỉ có một mục tiêu, một mục đích, một mục tiêu duy nhất, về Tây Phương Lạc thôi. Tất cả các việc khác đều là giả, không có thật. Hoằng pháp lợi sanh cũng làm, nhưng mà buồn xuống, có duyên làm, có duyên không, không có làm. Thì thôi, chúng ta hôm nay học đến đây. Kính chào quý vị. A Di Đà Phật, mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho Đại Lão Hòa Thượng này sẽ tăng thêm phẩm vị. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, kính chào quý vị. A Di Đà Phật.